阿弥陀佛。
Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay chúng ta đến với chủ đề về lục học. Chúng ta đang ở là tại gia lục yếu quán tập. Bộ này do đại sư Ngũ Ích, là tổ sư của Tịnh Độ Tông, là Ngài dành hết cuộc đời để mà kết tập từ trong lục tạng, trong đại tạng kinh ra những bộ kinh quan trọng về giới lục cho người tại gia. Và chúng ta may mắn chúng ta được học bộ này. Đó là một điều rất là tuyệt vời, rất là may mắn. Quý vị đồng tu trên mạng có nghe rõ không ạ? Đó, tại vì Khang Trang không đủ màn hình để kiểm tra thì không biết nè, quý vị có nghe rõ không? Chắc là hy vọng là không có vấn đề gì. Đó, bữa nay là bài thứ 9 của bộ này và chúng ta chia sẻ phần tiếp tục. Chúng ta đang ở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Phần Thập Thiện Nghiệp Đạo kinh chưa đến phần ngũ giới, mà được xếp ở trước phần ngũ giới, chứng tỏ là ngũ giới cao hơn Thập Thiện Nghiệp Đạo kinh. Tại vì cái chỗ nào sau, cao hơn mới xếp lần sau, cái nào mà thấp thì xếp ở trước. Thì chúng ta đang học bữa, quý vị còn nhớ không ạ? Lâu quá rồi quên mất kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo như thế nào. Hôm bữa là chúng ta đang ở diêu hành ở Long Cung, ở cung rồng Ta Kiệt La, nơi đó còn dịch gọi là biển mặn, là một nơi không phải ở trên trái đất chúng ta. Đức Phật tới đó để giảng kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, để giúp cho các loài thủy tộc, trong đó là rồng, Long Vương, vua của là rồng là Long Vương, để hiểu được kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, để mà có thể thoát khỏi ba đường dữ, tức là khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và kinh này thật ra không chỉ dành cho loài thủy tộc mà còn dành cho chúng ta nữa. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta học, chứ không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà chúng ta học. Mời quý vị chúng ta vào trong kinh văn, mời quý vị xem trên màn hình. Thì nhân xin đọc lại hôm trước. Thật ra thì chắc cũng không cần đọc, nhưng mà đọc qua cho quý vị nhớ. Nhưng tâm không có hình sắc, không thể nhìn thấy nắm giữ, chỉ là do bởi các pháp hư vọng tụ lại mà thành. Rốt ráo không có chủ thể, không có ngã cũng như ngã sở, tuy mỗi mỗi theo nghiệp và sự hiện ra khác nhau mà thật sự ở bên trong không có tác giả, nên tất cả pháp đều không nghĩ bàn, tự tánh như huyễn, người trí biết rồi nên tu nghiệp thiện, cho nên sanh ra được ngũ ấm, thập nhị xứ, thập bát giới, vân vân, thấy điều đoan chánh, người thấy không chán ghét. Đoạn này nói với chúng ta điều gì? Nói cho chúng ta là biết là tất cả đều là huyễn mộng, thế gian không có gì là thật, tuy nhiên nghiệp là thật, đúng không ạ? Nghiệp thì thật, còn là tất cả là huyễn mộng. Và người biết làm tu các pháp thiện, làm các việc lành thì sẽ đạt được những kết quả, đó là gì? Được cái thân tướng, ở đây nói là ngũ ấm, thập nhị xứ, tức là 12 chỗ, và thập bát giới, 18 giới, bài trước chúng ta đã chia sẻ rồi, được thân thể đoan chánh và người thấy không chán ghét, hay nói cách khác, người thấy sẽ hoan hỷ, đúng không ạ? Nhìn cái tướng ai đó mà tốt đẹp thì chúng ta nhìn thấy hoan hỷ, còn người tướng mà mặt mày xấu quá thì người ta sẽ chán ghét, đúng không? Giống người thế gian người ta nói là nhìn cái tướng người đó xong mà điếu điếu là không thích rồi, rồi nhìn cái tướng người đó trang nghiêm tốt đẹp thì tự nhiên sẽ thích. Đó là bài hôm trước, bây giờ chúng ta vào bài hôm nay. Mời quý vị xem trên màn hình. Long Vương Nhữ Quán Phật Thân, đó là Đức Phật gọi Long Vương, gọi Long Vương chính là đương cơ của kinh này. Gọi Long Vương cũng là gọi chúng ta, hãy chúng ta hãy chú ý ha. Bây giờ chú ý về điều gì? Nhữ Quán Phật Thân, đó là ông hãy quan sát, quan hay quán cũng được ha. Quán thì sâu hơn, ông hãy quan sát xem thân Phật như thế nào. Thân Phật tức là thân của Đức Phật. Bây giờ ông quan sát xem thân ta như thế nào, ý nói vậy. Tùng Bá Thiên Ức Phước Đức Sở Sanh, chư tướng trang nghiêm, tức là gì? Từ hay là do trăm ngàn ức đức phước đức mà sanh ra, tức là thân Phật là do là tu rất nhiều phước đức, trăm ngàn ức luôn mà phước đức mà sanh ra, và chư tướng trang nghiêm, tức là các tướng thị trang nghiêm. Đó là gì? Thân Phật thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Những tướng đó không tự nhiên mà có, mà do Ngài đã tu trong nhiều đời, nhiều kiếp. Đó, chúng ta có những tướng như thế nào cụ thể thì ở phần sau chúng ta sẽ thấy phần thập thiện có nêu ra cơ bản một số tướng. Gọi là tu nhân thì có cái quả. Ở trong nhà Phật chúng ta nói là gì? Muốn đạt quả phải tu nhân. Từ nhân, nhân tốt thì quả mới tốt. Vậy Đức Phật có tướng mạo rất là tốt đẹp mà tất cả mọi người không ai có ở thế gian, chỉ có gì? Khi Đức Phật mà xuất hiện tại thế gian ở Ấn Độ thì quý vị biết là chỉ có 32 tướng tốt á, chỉ có gì? Chuyển Luân Thánh Vương và Phật mà thôi. Vậy còn chúng ta thì không có 32 tướng tốt, đúng không ạ? Chúng ta có nhiều tướng xấu nữa là khác. Cho nên là không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà thật ra là thân Phật có vô lượng tướng, vô lượng vẻ đẹp, nhưng vì ứng hóa tại Nam Thiệm Bộ Châu, tại Nam Diêm Phù Đề chúng ta đó, hay là trái đất chúng ta đó, cho nên Đức Phật cũng chỉ thị hiện bấy nhiêu tốt thôi, còn mình nữa là mình cũng không biết. Người ở thế gian người ta cho như vậy tướng tốt, tướng đẹp thì Ngài hiện như vậy. Bây giờ chúng ta coi thử Ngài Long Vương, Đức Phật nhắc nhở Long Vương. Quang minh hiển diệu, quang minh hiển diệu tức là ánh sáng của Ngài, hào quang của Ngài phát ra thế nào, sáng rỡ. Tế chư đại chúng, chữ tế tức là che lấp hết tất cả đại chúng, tức là gì? Lúc đó Phật phóng ánh sáng ra thì giống như là như trong kinh Vô Lượng Thọ diễn tả đó, quý vị thấy không? Giống như thời kiếp thị tai, nước tràn đầy cả, nhìn đâu cũng thấy là nước. Thì đây cũng vậy, ánh sáng của Phật phát ra, hào quang của Phật phát ra cũng là che hết tất đại chúng, cho nên là không có che hết, chỉ có thấy ánh sáng Phật thôi. Thiết vô lượng ức tự tại phạm vương, tức là giả sử là có vô lượng vua trời đại phạm đại tự tại đó, hay là trời đại phạm, hay là đại trời tự tại cũng được, bất bất phục hiện cũng không có điều không thể hiện được, tức là vua trời phạm thiên á quý vị, trời phạm viên này, vua trời phạm thiên, mình nói luôn trời sắc cứu cánh đi, trời sắc cứu cánh thì tướng rất là tốt đẹp, nhưng mà đối với trước Phật á thì cũng giống như là gì, kẻ ăn xin thôi, giống như là ví dụ trong kinh của Lượng Thọ, tức là dù tướng của người vua trời tự tại rất là đẹp nhưng mà cũng không so sánh được với tướng của Đức Phật. Kỳ hữu, tức là điều đó có chiêm ngưỡng Như Lai thân giả khởi phủ mục huyễn, tức là gì? Họ có thể chiêm ngưỡng thân của Như Lai có bị lóa mắt hay không? Tức là nếu mà quý vị, nếu giả sử có người mà bây giờ nhìn thấy thân Phật thì có bị giống như bị choáng ngợp không? Thấy đẹp quá, thấy không? Quý vị thấy tưởng tượng mình rất là xấu xí. Một người với mình rất là xấu xí mà mình vô thấy một người quá đẹp thì mình nhìn như vậy mình có bị ngợp hay không? Nói ngôn ngữ bây giờ là bị ngợp hay không? Bị lóa mắt hay không? Đó, ý với Đức Phật nói vậy. Đức Phật muốn đưa ra hình tướng này không phải là để khoe ngài đã tốt đẹp, mà muốn nói là gì? Nói ngài, ta có tướng hình như thế là các ông phải biết là tại sao để nói nhân. Chúng ta tiếp tục. Như vậy thì Trang xin đọc phần này ha. Phần này thì đáng lẽ nên đọc nhanh. Này Long Vương, ông quán thân Phật xem, bởi từ trăm ngàn ức phước đức mà sanh, các tướng trang nghiêm quang minh sáng rỡ che lấp đại chúng, giả sử vô lượng ức vua trời đại tự tại, trời phạm đại tự tại phạm vương á, nhưng mà chúng ta có bỏ đi chữ đại tự tại là được rồi, đều không thể hiện lại, tức là đều không có bằng thân Phật được. Họ có chiêm ngưỡng thân Như Lai có bị lóa mắt hay không? Tức là giả sử mà họ chiêm ngưỡng thân Như Lai thì họ cũng bị lóa mắt đó, tại vì thấy đẹp quá, Phật đẹp hơn họ nữa. Thiện trang xin đi nhanh chút nha, những chỗ nào mà không cần thiết đọc âm Hán, việc phân tích từng chữ thì thiện trang đi luôn, để cho nhanh một chút. Thiện trang đọc qua rồi, thiện trang đọc phần nghĩa luôn. Nhữ quá, nhữ hữu quán thử chư bộ đại Bồ Tát diệu sắc nghiêm tịnh, nhất thiết giai do tâm tập thiện nghiệp phước đức nhi sanh. Tức là gì? Ông lại quán sát chư đại Bồ Tát ở đây sắc tướng vi diệu trang nghiêm thanh tịnh, tất cả đều do tâm hung tập nghiệp thiện phước đức mà sanh ra. Tức là đây bây giờ Phật hạ xuống một cấp, bây giờ là các đại Bồ Tát dự pháp hội của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng tướng mạo rất là tốt đẹp. Thì Đức Phật nói bây giờ các ông nhìn hay coi, Long Vương, các đại chúng nhìn coi, chúng Bồ Tát ở đây tướng cũng rất đẹp, từ đâu vậy? Từ do các ngài tâm hung tập nghiệp thiện phước mà sanh ra. Nhớ là hung tập, hung là gì? Làm gì mà lâu ngày, đúng không ạ? Nó theo thời gian, nó tiếp tục tích lũy theo năm tháng, cái đó gọi là hung tập. Còn nếu mà chúng ta mà không phải làm chút xíu rồi thôi thì không phải hung tập, mà chỉ là gì, làm một tí thôi là như vậy, không phải hung tập. Hung tập là làm thường xuyên. Rồi chúng ta tiếp tục. Như vậy ở đây Phật muốn nhấn mạnh điều gì? Là muốn có tướng tốt là do phải tu nghiệp thiện, tu điều lành. Hữu chư thiên long bát bộ chúng đẳng đại uy lực giả diệt nhân thiện nghiệp phước đức sở sanh. Tức là Phật lại nói thêm lại thấy chư thiên long bát bộ chúng, tức là thấy chúng trời, chúng rồng và tám bộ chúng, nào là Càn Thất Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân và trời rồng, đúng không? Đó, thì những cái chúng như vậy, họ và những bậc có đại ai lực, tức là những người có sức mạnh lớn, giống như hộ pháp tháp thần Kim Cang vân vân, thì cũng bởi do nghiệp thiện phước mà sanh ra. Nghiệp thiện phước mà sinh ra chứ không phải là tự nhiên có, đây nói là điều do tu tập thiện nghiệp. Cho nên Phật đoạn này là Phật nói gì, nhấn mạnh là những điều tốt đẹp có được là do tu nghiệp thiện. Cho nên mình cũng suy ra đó, ở thế gian á quý vị, ở thế gian á, mình mà có được ai đó giàu có, ai đó giàu sang, ai đó có tướng tốt vân vân, đều là do gì? Tu nghiệp thiện. Nghiệp thiện là như thế nào thì chúng ta sẽ học ở đoạn sau rõ ràng hơn. Kim đại hải trung sở hữu chúng sanh hình sắc thô bỉ hoặc đại hoặc tiểu, giai do tự tâm chủng chủng tưởng niệm, tác thân ngữ ý chư bất thiện nghiệp. Bây giờ Đức Phật lại nói lại thế này: trong biển lớn này, tất cả chúng sanh hình sắc thô xấu hèn mọn, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều do mọi sự tưởng niệm của chính tâm mình làm ra các nghiệp bất thiện của thân ngữ ý. Ở đây Phật nói ra nguyên nhân, bây giờ là ở trên á thì Phật đưa ra hai ví dụ để so sánh. Ví dụ thứ nhất đó là gì? Ví dụ thứ nhất là đưa cho chúng ta thấy thân Phật rất là tốt đẹp, đúng không ạ? Rồi sau thân Bồ Tát tốt đẹp, rồi cho đến chư thiên, cho đến tám bộ chúng, những người có ai lực lớn, thì Đức Phật nói luôn là những người đó đều do tu rất nhiều phước lành, phước đức, thiện nghiệp mà làm nên. Còn bây giờ nhìn lại, ông quay lại nhìn chúng trong biển này, chúng trong biển này là chúng gì? Tôm, cá, rồng, vân vân, đủ các loại ở trong súc sanh á, thì sao? Hình sắc của họ thô xấu, hèn mọn. Xấu lắm quý vị. Quý vị thấy con tôm nó đẹp không? Đẹp so với người mình không? Hay thấy con cá sấu nó có đẹp không? Không, chắc chắn là không rồi, đúng không? Con cá sấu hay con tôm hay con gì vân vân xấu. Và hoặc lớn hoặc nhỏ, tức là có động vật rất là to nhưng có động vật nhỏ. Động vật to như cá ngừ, cá mấy con cá nhà tán, là cá gì ngoài biển thôi, đúng không? Rất là nhiều con cá rất lớn à, nhưng có những cái con rất là nhỏ đến côn trùng vi tế, tức là nhỏ nhỏ chút xíu như con dung, con sáng, nhiều con nhỏ lắm. Đó là do gì? Điều do mọi sự tưởng niệm của tâm chính mình làm ra các nghiệp bất thiện thân ngữ ý. Cho nên là đây là do gì? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nói đạo lý này do kinh, cũng là do kinh, như kinh Hoa Nghiêm vậy đó, nói vậy đó. Trong kinh Hoa Nghiêm quý vị nhớ có bài kệ rất là nổi tiếng trong kinh Hoa Nghiêm là gì? Tâm như công quả sư, họa chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế gian trung, giai do duy tâm tạo. Tức là tâm như người họa sĩ vẽ mọi loại ngũ ấm. Ngũ ấm tức là thân hình của chúng sanh đó, thân tướng á. Tâm trong tất cả thế gian đều là do tâm tạo, cho nên là tâm tốt thì tự nhiên được tướng mạo tốt, được hình tướng tốt. Còn tâm mình nghĩ lung tung, nghĩ việc bất thiện, và trong đó tâm là dẫn đầu. Ở đây cũng giống như trong kinh Vô Thường Thọ nói, tâm dẫn đầu, còn các nghiệp bất thiện của thân ngữ ý là nó đi theo. Tất nhiên là tâm mình là chính. Cho nên quý vị thấy mỗi bộ kinh liên hệ với nhau đều giống nhau hết đó. Chúng ta ở đây, chúng ta chủ yếu học về giới luật, học về thập thiện, cho nên chúng ta không mở rộng đi sâu về phần pháp tánh, tức là không đi về thiền, chúng ta không đi về Hoa Nghiêm. Ở đây chúng ta cố gắng chấp trước trên văn tự để đi vào phần giới luật, chứ còn nếu mình không tập triển khai thì thành bộ kinh Đại Thừa học cao quá rồi mình bỏ cái phần thấp, gọi là bay trên mây. Chúng ta cố gắng bộ này đi là đi sát đất thôi. Còn muốn nghe bộ cao thì chúng ta lên cái bộ sau. Thì trong bộ giảng này quý vị, Thiện Trang đã coi lướt qua hết phần bộ này gọi là tại gia lục yếu quảng tập. Thì thật ra mà nói nó không khó, cái phần đầu chúng ta đã học gần tới vào giới lục rồi, sau cái phần này còn một bộ kinh nhỏ nữa sẽ vào phần giới ngũ giới, kinh ngũ giới tướng. Mà hay cái chỗ là gì, có chú giải của đại sư Ngô Ích. Đại sư Ngô Ích nó chú giải, sau đó tới Bát Quan Trai Giới cũng vậy, cũng có chú giải và cái xen kẽ có vấn đáp nữa. Đại sư Ngô Ích đã làm rất tuyệt vời cho chúng ta. Rồi sau đó chúng ta đến cái phần cuối á, kết thúc á, là gì? Kết thúc là có mấy bộ về giới Bồ Tát, nhưng bộ mà hấp dẫn nhất, dài nhất, dài hơn chắc mới nói nửa quyển này. Đó là chúng ta học hầu như một nửa thời gian phải học, đó là học bộ Phạm Dẫm Bồ Tát Giới Hiệp Chú của Đại sư Ngô Ích. Tức là kinh Phạm Võng rồi ngài còn chú giải, mà ngài không tự chú giải, ngài hiệp chú, tức là lấy tất cả chú giải của người xưa ngài gom lại thành một bộ rồi ngài viết thêm thôi, cho nên gọi là Phạm Võng Bồ Tát Giới Hiệp Chú. Thì bộ đó rất dài và cảnh giới của bộ đó cũng rất cao. Còn lại chúng ta học thì nếu mà để mà tu nhanh á, thì chúng ta học tới cái phần mấy bộ Bát Quan Trai Giới rồi là không khó, nhanh lắm, không có vấn đề gì cả. Cho nên nếu mà chúng ta tăng tốc lên thì không có vấn đề gì, chúng ta sẽ hết nhanh thôi. Có người thỉnh Thiền Trang giảng Di Thức, Thiền Trang nói là Di Thức học cũng hấp dẫn, cũng hay lắm, nhưng mà có điều là mình không có thời gian. Bây giờ ở đâu nữa đâu mà chen vô, hết chỗ rồi. Ba giờ may ra dạy hết cái bộ này thì chúng ta mới có thời gian mới chen bộ kia. Chứ bây giờ chúng ta vừa muốn bộ này vừa muốn bộ kia làm sao được. Bây giờ học nhiều thì tạp loạn. Hồi thời ngài Lý Minh Nam quý vị thấy, Hòa Thượng hay là Hòa Thượng Tịnh Không, hay là những người học trò tới thỉnh để mà học, thì ngài Lý Minh Nam luôn luôn nói là gì, trình độ của ông thì chỉ nên học hết bộ này rồi mới học bộ khác. Tức là gì? Khi mà bộ đó chưa xong thì không học bộ khác. Chúng ta bây giờ chúng ta đã phương tiện đó mà mở hai bộ rồi, quý vị muốn mở ba bộ rồi, cuối cùng mà bộ nào cũng đi giữa chừng, nuốt không có trôi. Cho nên là cứ từ từ, đừng nôn nóng, đừng vội vàng. Chúng ta cứ học, học tới đâu thì mình giải quyết tới đó. Thiền Trang xin đọc tiếp đoạn kinh văn. Xin đọc luôn tiếp theo nha, quý vị xem. Thị cố tùy nghiệp các tự thọ báo, tức là vì thế theo nghiệp mỗi mỗi mà tự chịu quả báo. Nhữ quán thường ân như thị tu học, diệt linh chúng sanh liễu đạt nhân quả. Tức là ông hãy thường nên quán như vậy mà tu học theo, thì cũng khiến cho chúng sanh thì sáng tỏ được, không đạt được nhân quả. Tu tập thiện nghiệp, rồi họ sẽ tu tập nghiệp thiện, nghiệp lành, nghiệp thiện. Nhữ đương ư thử chánh kiến bất động, tức là ông nên phải là gì? Đối với cái chánh kiến này, chánh kiến tức là đối với thập pháp thập thiện này phải thế nào? Bất động, không có thay đổi, chứ không có vụ mà cái kiểu mà mình đối với pháp bất thiện lúc lại động tâm, tức là đỡ người ta nói gì đó chút xíu cái mình không có tin, mình là thôi hối hận, thấy tu thập thiện thiệt thòi quá. Ở thế gian người ta hay nói là gì, thiệt thòi thẳng thắn thường thua thiệt, đúng không? Người ta nói như vậy cái mình nghe như vậy mình bị lay động tâm, trong khi đó mình gì, mình cứ thật thà thẳng thắn, mình không thiệt. Tại vì sao? Đúng với thập thiện thì mình sẽ được lợi ích. Cho nên là đây là bậc khuyên chúng ta là cần phải đối với thập thiện và phải như thế. Vật tức là chớ phục đọa ư đoạn thường kiến chung, tức là chớ cái lại đọa vào trong đoạn kiến và thường kiến. Đoạn kiến là gì? Đoạn kiến là bây giờ người thế gian người ta có quan niệm đoạn kiến chết là hết, đúng không ạ? Cái sanh ra rồi bây giờ trên đời này tự nhiên sanh ra rồi cuối cùng chết là hết, đó là đoạn kiến. Thường kiến là giống như một giáo số giáo phái ở Ấn Độ thời xưa. Người ta có quan niệm là sau khi chết, nếu là người thì được làm người nữa đó, sau khi cứ làm người hoài thôi đó, cho nên là đó cũng là thường kiến. Đó là những kiến giải sai lầm, nó nằm trong tà kiến. Đạo Phật nói chúng ta gì? Đức Phật nói với chúng ta rằng sau khi chết chưa hết, vẫn tiếp tục đi đầu thai và tùy nghiệp mà thọ báo. Làm nhân lành thì được quả báo lành, làm nhân ác thì quả báo ác, chứ không phải do ai tạo cho mình hết, do mình tạo. Điều đó là trên kinh Thập Thiện nhấn mạnh điều này. Ư chư phước điền hoan hỷ kính dường, tức là gì? Đối với các phước điền, phước điền tức là ruộng phước, ví dụ như đối với tam bảo, đối với việc lành thì sao? Chúng ta sẽ hoan hỷ. Hoan hỷ là ưa thích, hoan hỷ thế nào? Cúng dường, cung kính và cúng dường. Thị cố nhữ đẳng, vì thế các ông diệt đắc nhân thiên tôn kính cúng dường, thì các ông cũng được trời người cung kính, tôn kính mình, tôn trọng và cúng dường mình. Cho nên tu việc hành, việc lành, việc thiện là được gì? Trời rồng, người người, vân vân, tất cả những trời người sẽ cúng dường mình, đừng có bao giờ không bao giờ thiệt hết. Điều này chắc chắn. Quý vị thấy nếu mà người mà tu trong giáo pháp Phật thôi, ai đó dù nếu mà biết tu thời gian là gia đình thường thoát khỏi khó khăn, sẽ giàu có hơn nè, giàu có hơn bình thường, đó là mình khỏi nghèo. Niệm Phật tự nhiên có ăn đúng không? Giữ giới cũng tự nhiên có ăn. Quý vị thấy giống như ngày xưa cho đến bây giờ, những người xuất gia đó không bao giờ bị đói. Đó là lời Đức Phật nói, không bao giờ bị đói. Phật đảm bảo cho không chỉ cho người xuất gia mà cả người tại gia. Tại Ngài đã lưu gì? 20 năm phước báo của Ngài để cho tứ chúng đồng tu về sau, để tu tập được có phước báo. Đáng lẽ Ngài trụ thế 100 năm, nhưng mà Ngài nói Ngài chỉ trụ thế 80 năm thôi, để 20 năm phước báo của Ngài nó chia cho đệ tử đời sau, để đệ tử đời sau mà tu tập là tự nhiên có ăn, có mặc, có chỗ ở đó, và có thuốc mang, gọi là tứ sự cúng dường sẽ đầy đủ. Cho nên là ở đây nếu chúng ta tu tập học đúng pháp, làm thiện làm lành thì được trời người tôn kính cúng dường. Thì Giang xin đọc nhanh qua đoạn này ha. Trong biển lớn này tất cả chúng sanh, để Thiền Trang chiếu lên cho quý vị đồng tu theo dõi, hình sắc thô xấu hèn mọn, hoặc lớn hoặc nhỏ, đều do mọi sự tưởng niệm của chính tâm mình làm ra các nghiệp bất thiện của thân ngữ ý. Vì thế theo nghiệp mỗi mỗi tự chịu quả báo. Ông nay thường nên tu học như thế, cũng khiến chúng sanh sáng tỏ được nhân quả mà tu tập nghiệp lành. Ông phải bất động ở trong chánh kiến này, chớ lại đọa ở trong đoạn kiến hay thường kiến. Đối với ruộng phước hoan hỷ cung kính cúng dường, do bởi như thế các ông cũng được trời người tôn kính cúng dường. Ở đây chúng ta thấy là vẫn dạy cho chúng ta tâm phải cung kính, chứ không phải không cung kính nha. Đối với ruộng phước, ở đây có thể nói là tam bảo, đối với hoặc là ngay cả những ruộng phước khác, ví dụ như là cha mẹ hay là sư trưởng vân vân, thì phải cung kính. Chứ không phải mình đi ra ngoài đường mình thấy người ăn xin rồi mình kêu đó ruộng phước cho nên mình khỏi cung kính, mình cứ cho người ta, không cần cung kính cũng không phải. Cũng đó cũng là ruộng phước đó quý vị. Trong có nhiều phước báo, trong đó phước báo cúng dường cho người bị bệnh tật, hoặc là người bị nghèo khổ vần cùng vân vân, thì đó đều là mình cúng dường cho họ, mình bố thí cho họ cũng là ruộng phước. Thì mình phải hoan hỷ và cung kính cúng dường, chứ không phải là mình coi như mình coi thường, là tâm như vậy không có bình đẳng. Rồi chúng ta tiếp tục vào tiếp theo, đoạn tiếp theo. Long vương đương tri, tức là Long vương nên biết. Bồ tát hữu nhất pháp, tức là Bồ tát á, tức là chư Bồ tát có một pháp. Pháp gì? Năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ, tức là có thể đoạn được, tức là dứt được hết tất cả cái gì, các cái đường khổ, đường ác, cái khổ, nỗi khổ của đường ác, tức là nỗi khổ của đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hay nói cách khác là không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bồ tát có pháp đó, bí quyết pháp đó là gì? Đoạn này rất là quan trọng, quý vị lắng nghe nha, tại vì Đức Phật nói Long vương đương tri, không phải nói Long vương không mà nói chúng ta nữa. Vậy Bồ tát có một pháp mà không đọa vào ba đường ác hay không chịu khổ của ba đường ác, đó là pháp gì thì chúng ta phải chú ý lắng nghe. Hà đẳng vi nhất, thế nào là một pháp, cái pháp đó là gì, mình nói pháp đó là gì? Vị ư trú dạ thường niệm tư duy quán sát thiện pháp, linh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, bất dung hào phân bất thiện gián tạp. Đó, đây là đoạn quan trọng đầu tiên là chúng ta hay nói từ đầu từ từ nha. Đó là gì? Đối, đó là trong cả ngày vẫn đêm, thường tức là luôn luôn niệm và suy nghĩ, tư duy là suy nghĩ, quán sát và phải quán sát thiện pháp, đó là pháp thiện. Rồi sao nữa? Linh chư thiện pháp, tức là khiến cho các thiện pháp thiện đó thế nào? Niệm niệm tăng trưởng, tức là trong mỗi niệm của mình nó phải lớn lên, nó mạnh lên, chứ không có để. Bất dung hào phân bất thiện gián tạp, tức là không có cho một chút nào, một chút cái bất thiện nào nó xen lẫn vào trong, nó xen chen vào trong. Cũng nghe như vậy cũng hơi khó đó mà, đấy thì như thế mới gọi là pháp. Như vậy Bồ tát đây là pháp quan trọng nhất Bồ tát, của Bồ tát, quý vị hãy để ý ha. Đây, thì ra sẽ đọc lại phần dịch nghĩa nè. Long vương nên biết Bồ tát có một pháp có thể đoạn dứt tất cả nỗi khổ trong các đường ác. Pháp đó là gì? Đó là ở trong ngày đêm thường niệm tư duy quán sát thiện pháp, khiến các thiện pháp từng niệm tăng trưởng, không để cho phép một chút bất thiện xen lẫn. Đấy là cái bí quyết để mà thành tựu. Như vậy chúng ta muốn khỏi đọa vào ba đường ác, chúng ta phải tu pháp này. Đầu tiên là gì quý vị? Đầu tiên là gì? Để mà không khổ đau, để không đọa làm con vật, không để đọa vào súc sanh đó, không đọa vào ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì khổ lắm, cả ngàn năm không có nước uống, đúng không? Ở trong kinh đó, mấy quý vị tìm cái quyển gọi là Ngạ Quỷ Sự, tức là ghi là những cái sự việc của trong đường ngạ quỷ, từ trích lục từ trong kinh điển. Trong đó kể nha, có những con quỷ đó, quý vị, nó sống lâu bao nhiêu năm rồi, nó không có được một miếng ăn nào cả, nước cũng không có. Trong cảnh đó không thấy mặt trời, mặt trăng, nó cứ tối tối. Quý vị cứ tưởng tượng là mình sống mà cái tối thui, tối mò, mà không có nước uống, cũng không có đồ ăn. Rồi đói khát, đi miết vậy đó, mà cứ bị sống qua bao nhiêu ngàn năm như vậy, vẫn chưa ra khỏi đường hạ quỷ. Khổ như vậy. Còn những cái quỷ nào mà còn, đó là còn tự do, còn một số quỷ nữa, bị bắt nữa, bị Atula bắt về, đi làm lấp sông, lấp biển, làm công trình này, công trình kia, rất nhiều thứ, rất khổ. Đã không có ăn rồi còn bị sai khiến nữa. Cho nên là thân hình gầy mòn, ốm o nho, ốm o rất là tội nghiệp. Đó, nếu mà chúng ta có thiên nhãn thông, chúng ta thấy đường ngạ quỷ đáng sợ lắm, không nên sanh vào. Mà thật ra chả cần nhìn thấy đường ngạ quỷ đâu, chúng ta nhìn trong cõi người, quý vị nhìn ở các nước châu Phi nghèo, các nước ở vùng nào mà nghèo đó, quý vị thấy không? Nên quý vị coi thấy những em bé nhỏ ơi nhỏ, ốm o mà khổ, rất là khổ, không có đồ ăn. Đó là gì? Ngạ quỷ trong người. Theo Bách Giới Thiên Như thì là trong một pháp giới có 10 pháp giới. Tức là trong pháp giới người cũng có có nhân của gì, có cái nỗi khổ của ngạ quỷ cũng cũng có, nhưng mà ít hơn. Còn ngạ quỷ thật sự thì khổ rất nhiều. Bây giờ thì làm sao để mình đọa vô đó? Thì bây giờ mình phải tu theo pháp này để không đọa vào đó. À, đó là gì? Ngày đêm, trong cả ngày và đêm phải gì? Thường nhớ, niệm là nhớ. Rồi gì? Quán sát, tư duy tức là nghĩ về những điều thiện. Quán sát là gì? Mình phải kiểm tra coi những cái hành động của mình, hành động tay chân vân vân, hành động việc làm của mình mỗi ngày thế nào, phải là pháp thiện, để cho pháp thiện nó luôn luôn tăng trưởng, tức là luôn luôn tăng lên, không cho một cái chút nào bất thiện xen vào trong. Bây giờ mình có được gì không quý vị? Ví dụ như trong thập thiện nói không tham, không sân, không si, một ngày mình phải là 10 điều thiện đằng trước là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không đến, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thư dẹp, không nói lời hung ác, rồi không tham, không sân, không si, hay là không tà kiến. Thế thì những 10 điều đó mà mình không được một sen một chút nào cũng hơi khó đúng không? Nói thì dễ nhưng mà làm hơi khó. Hay nói cái khác, nếu chúng ta làm được 90% trở lên đó, thì cũng có hy vọng. Cho nên là thường Hòa Thượng nói là gì? Hòa Thượng Tinh Không nói, nếu làm được 90% thập thiện thì sanh cõi trời. 80 điểm trở lên đó, thì được 80 trở lên đến 90 cõi người. Đó. Còn nếu mà dưới thì không chắc, không biết đi về đâu. Mà chúng ta phải coi là theo tiêu chuẩn của gì? Phật, chứ không phải tự mình cho điểm. Tự mình cho điểm đôi khi cao lắm, đúng không? Ai cũng cho mình điểm cao đó, mình tốt mà điểm cao. Cho nên là không có phải như vậy. Mình phải cái để ý nha. Chúng ta tiếp tục. Thị tức năng linh chư ác vĩnh đoạn. Như vậy thì khiến cho gì? Có thể khiến cho tất cả ác nó sẽ vĩnh viễn dứt hết được cái ác đó. Thiện pháp viên mãn thì tức là pháp thiện nó tràn đầy. Thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát cập dư thánh chúng đó. Thường là luôn luôn hay là hay được cái gì thân cận, tức là thân gần, ở bên gần, ở bên cạnh đó, tức là Phật Bồ Tát và những vị chư thánh chúng khác đó. Tức là mình nếu mà tu như vậy thì quý vị sẽ thường gì ở được gần bên Phật Bồ Tát, hay nói chung chúng ta thường gặp Phật Bồ Tát, thường gặp thánh chúng, ví dụ như gặp A-la-hán, gặp Bích Chi Phật vân vân. Cho nên là gì? Muốn gặp được Phật Bồ Tát vẫn phải tu gì quý vị? Thập thiện. Chứ không phải là mình kêu, có nhiều người kêu thôi tu gì thập thiện tu làm chi, suốt ngày đọc kinh là được rồi. Đâu phải, không phải như vậy. Phải tu từ căn bản, tu từ những điều này, đúng không ạ? Cho nên là phải tu được như vậy, chứ không mà mình cứ nghĩ tôi cần gì tôi phải tu thập thiện làm gì, tôi chỉ cần tu niệm Phật được rồi. Nhưng mà niệm Phật vẫn làm ác thì không được. Đây Phật nói chúng ta muốn thân cận với ai? Chư Phật, trong đó Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Muốn cùng Bồ Tát Quan Thế Âm, cùng Đại Thế Chí, các chúng thánh khác thì phải gì? Phải tu như thế này nè, phải cả trong ngày đêm phải thường ghi nhớ thiện pháp, tư duy quán sát từng việc làm mình, để làm sao thiện pháp luôn luôn tăng trưởng đó. Rồi phải thế nào cho pháp ác nó dứt hết đi thì như vậy mới được. Còn đây mình làm ngược đó, mình cũng muốn con niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc lắm, nhưng mà không chịu tu thập thiện. Cho nên là những người mà bốn nguyện niệm Phật á, họ không học những đoạn này, cho nên là họ không biết, họ cứ thấy dễ nói thôi, trên miệng thôi, chứ đâu biết là Phật dặn như vậy phải tu pháp lành, pháp thiện. Đoạn này là cốt lõi đó quý vị, cốt lõi của bộ kinh thập thiện đó. Quý vị làm được đoạn này là xong kinh thập thiện viên mãn rồi. Tất cả các bộ kinh á, ai mà trí hệ lớn hơn một chút thì thường là người ta chỉ học một đoạn thôi là xong. Thứ đó là xong rồi. Tại vì sao? Biết được pháp thiện rồi, mình cái ngày đêm chỉ là thường niệm thiện pháp, thường tư duy thiện pháp, thường quán sát thiện pháp, khiến cho tất cả các pháp thiện thì luôn luôn trong mỗi niệm đều tăng lên, tăng lên. Còn ác thì không có một chút nào xen lẫn vào. Như vậy là thành công. Hết. kinh vị thập thiện dừng ở đó nếu như làm được. Tuy nhiên người chúng ta không phải như thế, chúng ta đã biết thập thiện là gì à, rồi đằng sau Phật bắt đầu mới hạ cấp xuống nói rõ thập thiện, rồi tu từng cái được lợi ích như thế nào, được công đức như thế nào, nếu ngược lại thì như thế nào, thì đó là gì chúng ta có thể hiểu được. Rồi chúng ta tiếp tục theo đoạn tiếp theo. Ngôn thiện pháp giả, tức là nói về cái pháp thiện này đó, bây giờ nói về 10 pháp thiện thế nào là vị nhân thiên thân à, là dù cho là thân trời thân người, thanh văn bồ đề là cho dù cái sự giác ngộ, bồ đề tức là giác ngộ, sự giác ngộ của thanh văn, độc giác bồ đề, sự giác ngộ của độc giác, vô thượng bồ đề cho đến vô thượng bồ đề tức là sự giác ngộ của Phật. Hay nói cách khác, cái pháp thiện mà đây là gì, cho dù quý vị muốn được thân người thân trời, cho đến muốn được cái gì thân thanh văn à, quý vị muốn chứng được quả thanh văn, quý vị muốn chứng quả duyên giác à, độc giác thật á, hoặc là cho đến thành Phật thành Bồ Tát thì sao, giai y thử pháp dĩ vi căn bổn nhi đắc thành tựu. Đoạn này cũng rất quan trọng, có nghĩa là đều phải nương theo pháp này, lấy đây làm căn bản, căn bản là gốc rễ đó, mà được thành tựu. Quý vị có hiểu không ạ? Tức là đoạn này nói gì, nói về pháp thiện này là dù cho thân trời thân người, hay sự giác ngộ của thanh văn, sự giác ngộ của độc giác, cho đến vô thượng bồ đề, đều nương theo pháp này lấy làm căn bản mà được thành tựu. Như vậy nếu quý vị muốn thành A-la-hán, quý vị không thể bỏ pháp này. Quý vị muốn thành độc giác Phật, tức là bích chi Phật, quý vị cũng không thể bỏ pháp này. Quý vị muốn được thân trời, thân người, cho đến làm Phật cũng phải tu pháp này. Cho nên ai đó nói mà không tu thập thiện mà đòi ra khỏi sanh tử là điều vô hữu thị xứ, tức là không có đạo lý đó. Đó. Rồi cho nên là ở đây á, muốn được thân trời thân người cũng phải vậy, muốn được quả thanh văn tức là a la hán, từ sơ quả tu đà hoàng cho đến tứ quả a la hán, rồi bích chi Phật hay là độc giác Phật đó, cái sự giác ngộ đó, cho đến vô thượng bồ đề tức là gì, quả vị Phật, thì cũng phải nương theo pháp này, chứ không phải là hàng phàm phu chúng ta mới tu. Cho nên là trên thánh nhân cho đến dưới là gì, hàng phàm phu trời người vẫn phải nương vào pháp này. Cho nên kinh thập thiện đoạn này cũng rất quan trọng, Phật khẳng định như vậy. Vậy những người mà tu niệm Phật bản sanh Tây Phương Cực Lạc có cần tu pháp này không? Chắc chắn phải cần, tại vì nếu không có pháp này thì quý vị không có cái nền tảng, không có căn bản, không có nền tảng, không có gốc, không có cạnh, không có rễ, thì cái cây đó nó khô nó chết mà thôi, cho nên không thể được thành tựu. Ở đây nói rất rõ ràng. Cho nên đoạn này là đoạn khai thị của Đức Phật, phải nói là rất quan trọng, rất quan trọng à, mà mọi người tu học đều phải biết. Cho nên cho dù đại thừa hay tiểu thừa, cho dù pháp nào cũng vậy, không được rời khỏi thập thiện à, cho nên là đoạn này cũng cực kỳ quan trọng. Ở đây do Thiện Trang giảng theo bản của Ngài Đại sư Ngộ Ích, cho nên Thiện Trang không dám thêm cái khoa phán ở đây. Chứ thật ra ở đây thêm khoa phán là phải có khoa phán này là tâm quan trọng của thập thiện. Thập thiện quan trọng như thế nào thì nằm ở đây. Thì Thiện Trang xin đọc tiếp. Cố danh thiện pháp, cho nên gọi là pháp thiện. Thử pháp tức thị thập thiện nghiệp đạo. Pháp nào, pháp đó tức là thập thiện nghiệp đạo à, tức là Đức Phật nói ra à, bây giờ nói ra từ trên, đoạn trên nói ra gì quý vị hiểu mà, đoạn trên nói là Bồ Tát có một pháp mà không có khiến cho ngài, các ngài không có đọa vào nỗi khổ trong ba đường ác à, đó là pháp gì? Đó là ngày đêm thường nghĩ, thường nhớ, thường tư duy, thường quan sát về pháp thiện, rồi gì khiến cho các pháp thiện nó luôn luôn tăng trưởng à, rồi gì không cho phép một chút xen tạp, ngữ pháp bất thiện vào. Đó là pháp thiện, nhưng mà pháp thiện nó như thế nào? Bây giờ pháp thiện đó là quan trọng bởi vì thứ nhất, đối với dù cho là thân trời, thân người, quý vị cho đến đạt quả bồ đề của Thanh Văn, tức là giác ngộ của vị Thanh Văn là A-la-hán, muốn đạt A-la-hán, muốn đạt độc giác Phật, tức là bích chi Phật, cho đến vô thượng bồ đề, tức là thành Phật, cũng phải nương theo cái pháp thiện đó, lấy đó làm căn bản mà được thành tựu. Vậy thì cho nên đó là pháp thiện, mà pháp thiện nó nói mơ hồ quá. Đức Phật nói pháp đó chính là gì? Thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là gì? Đạo là con đường, con đường của 10 nghiệp lành. Chỉ có nói tóm lại có 10 nghiệp thôi, không có nói nhiều quá. Phật quy lại cho ít lại để chúng ta hiểu, chúng ta có thể tu theo 10 nghiệp là được rồi. Vậy thì chúng ta hiểu rồi thì chúng ta vào cái 10 nghiệp thiện này. Hà đẳng vi thập, những gì là 10? Bây giờ Phật kể ra. Vị năng vĩnh ly sát sanh, thâu đạo tà hạnh, vọng ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ tham dục, sân khỏe tà kiến. Tức là có thể mãi mãi xa lìa sát sanh, trộm cướp, tà hạnh tức là tà dâm đó, vọng ngữ tức là nói dối, lưỡng thiệt tức là nói lưỡi hai chiều, chút nữa chúng ta sẽ phân tích. Bây giờ chúng ta nói cái danh tự đó ha. Rồi ác khẩu, ác khẩu là lời nói thô ác, ỷ ngữ tức là lời nói thiêu dệt, và tham dục tức là những cái tham muốn, rồi sân khỏe tức là sân hận, tà kiến. Tà kiến hay còn gọi là ngu si đó quý vị, nhưng mà nói tà kiến thì rõ người ta khó hiểu hơn. Tà kiến là những cái nghĩ sai lầm, ví như đoạn kiến và thường kiến lúc nãy. Chúng ta có bây giờ người đời nay người ta gọi theo chủ nghĩa vô thần, người ta nói gì sau khi chết hết, đó là đoạn kiến, đó là một tà kiến. Còn có một giáo phái, ví dụ như giáo phái, có một giáo phái suối người ta ném bom đúng không, đi cảm tử đi, mày giết được nhiều người mày sẽ được lên cõi trời, lên thiên đàng, đó đó cũng vậy, gì cái đó cũng là tà kiến. Hoặc là thường kiến là gì, họ nói là chết sao rồi. Có giống như ngay cả trong giáo pháp của Phật này cũng có người giảng, quý vị thấy cũng ngay mấy năm qua cũng có người giảng, như ông cụ chết xong là thành cậu bé mới, bà cụ chết xong thành bà gì đứa bé bé gái mới, thế mà đó là thường kiến, cái đó cũng là tà kiến, không có chuyện đó. Trường hợp Đức Phật nói rất rõ trong kinh là gì, sau khi chết có nhiều nghiệp nhân tổng hợp nghiệp lại mà tùy theo nghiệp mà tái sanh đời sau, chưa chắc là mình được thân người tiếp đâu. Mà trong kinh Đức Phật nói lấy gì, ngài lấy một ngày nọ ngài hốt một nắm đất, đất bên đường đưa lên, xong ngài rải xuống, ngài hỏi ngài tôn giả A Nan rằng ông có thấy không, đất mà ta rải xuống đất á nó nhiều so với là đất mà ta nó còn dính ở trong móng tay của ta đó là nhiều, hay đất nào nhiều hơn? Thì ngài A Nan mới nói bạch Đức Thế Tôn rằng đất mà rớt xuống đó, sau khi ngài hốt lên ngài thả xuống đó, nó rớt rất nhiều, vô số, còn lại dính trên móng tay ít lắm, không đáng kể. Thì Đức Phật nói vậy, cũng vậy đó, những người sau khi chết đi mà được mà đọa vào ba đường ác á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, là nhiều như đất đã rớt xuống đất dưới đó. Còn mà những người mà có thể được thân người cho đến được thân trời cho đến sau khi chết đi á, được thân trời, thân người tiếp tục được thân trời, tức là sanh cõi trời, rồi chứng quả A La Hán giải thoát vân vân, chỉ ít giống như đất trên móng tay mà thôi. Quý vị hốt một nắm đất rồi mới rải xuống, rồi cuối cùng quý vị thấy nhiều như bao nhiêu. Vậy thì bây giờ mình cứ tính coi một cái nắm đất, bây giờ khỏi nói nắm đất, quý vị ra ngoài hốt thử coi một số hạt gạo thử coi đếm bao nhiêu hạt gạo. Như vậy mình hốt một cái nắm gạo như vậy thôi là cũng chắc được mấy ngàn hạt gạo. Mấy ngàn hạt gạo mà cuối cùng nó dính lại có mấy hạt gạo à. Như vậy đó là gạo mà còn nhiều đó. nó còn dễ, có thể mình dễ tính được cái số gạo, mà nếu đất nhiều như vậy thì chứng tỏ là người sau khi chết đi mất thân người thì nhiều, còn lại mà được thân người, được thân trời hoặc là sanh lên các cõi tịnh độ vân vân rất ít. Vì vậy trong Phật giáo mới nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, tức là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Đức Phật còn lấy thêm nhiều ví dụ nữa, ví dụ đó là gì? Sau khi mất thân người để được lại thân người, giống như rùa mù ở trên biển, có trên một biển lớn rộng 84.000 do tuần, thôi mình nói rộng như cái biển Thái Bình Dương đi, à, biển ở đây biển gì? Ở đây còn có gần cái biển gì? À, Đại Tây Dương phải không? Ở gần Đại Tây Dương, ở Đại Tây Dương ra biển lớn đó, mà có một con rùa mù 100 năm nó nổi lên mặt nước một lần. Rồi ở trên biển đó có một cái khúc cây, không mình mới nói một cái miếng gỗ cho dễ hiểu, một miếng gỗ nó trôi trên cái biển đó. Đó, rồi khi nào 100 năm nó lên nó hớp một hơi thì nó chìm xuống, vậy mà bao giờ nó đụng được cái cây đó thì nó được, thì có dễ hay không? Rất khó. Thì Đức Phật nói như vậy, khi người đã mất thân người rồi mà muốn được lại thân người cũng khó như thế. Cho nên đã được thân người rồi phải ráng mà tu hành để sao mình duy trì thân người, thậm chí mình giải thoát ra khỏi sinh tử, chứ không thì mai mốt rồi đọa. Quý vị có muốn trở lại thành thân súc sanh không? Muốn làm chó làm heo không? Không muốn, chả ai muốn cả. Đó là sơ sơ thôi, còn xuống địa ngục ngạ quỷ nữa thì khổ ơi là khổ. Cho nên phải cố gắng siêng năng mà tu hành. Ở đây á, Đức Phật đưa ra 10 nghiệp lành, đó, 10 nghiệp thiện mà chúng ta vừa đọc vừa rồi. Thì chúng ta những gì là 10 thì chúng ta Đức Phật đã nói. Như vậy Thiện Trang xin đọc. Như vậy đọc đoạn trên và đoạn dưới luôn nha. Hồi nãy Thiện Trang chưa đọc và đoạn trên. Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp có thể đoạn dứt tất cả nỗi khổ trong các đường ác. Pháp đó là gì? Đó là ở trong ngày đêm thường niệm tư duy, quán sát thiện pháp, khiến các thiện pháp từng niệm tăng trưởng, không để cho phép một chút bất thiện xen lẫn. Vậy liền có thể khiến cho vĩnh viễn đoạn dứt các ác, thiện pháp tràn đầy, thường được thân gần chư Phật Bồ Tát và chúng thánh khác. Nói về pháp thiện này là dù cho thân trời người, hay sự giác ngộ của thanh văn, sự giác ngộ của độc giác cho đến vô thượng bồ đề, đều nương theo pháp này lấy làm căn bản mà được thành tựu, nên gọi là pháp thiện. Pháp này chính là thập thiện nghiệp đạo, tức là 10 con đường của 10 điều thiện. Những gì là 10? Đó là mãi mãi xa lìa sát sanh, trộm cướp, tà dâm, tà hạnh, tức là tà dâm đó, vọng ngữ, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thiêu dệt, tham dục, sân hận, tà kiến. Đó là chúng ta nói tổng quát. Bây giờ mời quý vị vào, chúng ta sẽ vào từ công đức của việc xa rời từng cái một điều đó. Long Vương, tức là này Long Vương, ông hãy lắng nghe cho kỹ đây, ta tiếp tục nói. Đức Phật nói như thế: nhược ly sát sanh, tức là nếu mà xa rời việc sát sanh, tức đắc thành tựu thập ly não pháp, hà đẳng vi thập, tức là thì sẽ được thành tựu. Thành tựu gì? 10 cái pháp, tức là 10 điều đó, mà sẽ không có bị não hại, xa rời nó não hại, tức là nỗi khổ. Cái não là não, tức là gì? Ở đây ý nói là khó chịu, những cái gì mà nó khó chịu gọi là não. Thì được 10 pháp. Những gì là 10? Nhất, ư chư chúng sanh phổ thí vô ý, tức là một là rộng, là ban cho cái sự không sợ sệt đối với chúng sanh. Quý vị thấy cái điều này rất rõ ràng đúng không ạ? Tức là nếu mà chúng ta xa lìa được nghiệp sát sanh, tức là không giết chúng sanh, thì các con vật khác nó không có sợ mình, đúng không? Nó không sợ mình là đối với chúng sanh khác, đối với người khác, người ta biết là mình giữ giới vậy. À, còn cái người mà sát sanh á, ví dụ như ở bên này châu Âu thì không, người ta không có sát sanh rõ, nhưng mà Việt Nam á, có Việt Nam là con gì người ta cũng bắt hết á. Ra ngoài đường thấy con gì, con rắn nó bắt, con rắn ăn thịt, đấy con gì bắt, thậm chí bắt con nào, cho nên con nào cũng lấy, nó nhìn thấy mình nó sợ. Cho nên là nếu như mình giữ được cái giới đó, tức là mình không sát sanh, thì tự nhiên các chúng sanh nó cũng không có sợ. Đó, quý vị thấy bên Mỹ, bên châu Âu rồi đó, các cái chim bồ câu nó thấy người nó bay sát tới, nó nhẹ nhàng, nó đâu có sợ đâu. Còn Việt Nam mà bay tới sát sát tới là nó chụp liền, không chí không là nó bay sát sát đâu, bay xa xa thôi là lấy ra bắn, lấy đồ đó, lưới là nó bắt hết trơn à. Nó sợ hoài. Cho nên đó là một trong những cái việc công đức đầu tiên, tức là ban được cái bố ý vô ý, tức là không sợ sệt cho người khác. Và nghiệp sát sanh này thì có rất là nhiều câu chuyện, như trong kinh Bản Hạnh, hình như Phật Bồ Tát Bản Hạnh, tức là kinh là tựa đề là Bồ Tát Bản Hạnh, có một câu chuyện như thế này. Vào thời Đức Phật tại thế, vua nước Ba La Đại đó, đất nước đó lớn, có một vị quan tên là Sư Chất. Ông quan này giàu có nhiều của cải, có vợ đẹp. Khi đó Đức Phật quan sát là ông quan này có thể được độ, nhân duyên đến rồi. Cho nên hôm đó đến nhà ông ấy thọ trai cúng dường, vì ông cũng tin mộ Phật pháp, cho nên là tới mời Đức Phật tới thọ trai cúng dường. Thì Đức Phật tới thọ trai xong thuyết pháp vô thường cho ông, tức là đời là quyến mộng, thế gian là giả tạm vân vân. Nói một hồi ông nghe ông sợ quá, ông thấy đừng sinh tử, tử luân hồi khổ quá, thôi xuất gia đi tu. Cho nên là nói ông trao hết tài sản cho người em trai, trao luôn cả vợ của mình hết, trao hết để lại, còn mình đi xuất gia vào tăng đoàn làm tỳ kheo. Vị quan đó tên là Sư Chất, và xuất gia hồi đó không đặt không pháp danh, cho nên cũng là tỳ kheo Sư Chất. Khi xuất gia như vậy tu chả bao lâu thì ở nhà bà vợ thì nhớ ông chồng, bà vợ nhớ ông chồng, cho nên nó thường ngày cứ nhắc ông chồng miết, nhắc thế mà buồn, bà buồn rầu ảo não, cứ toàn đó nói kêu sao không biết anh đâu đi bao giờ về. Thì người em trai á, mặc dù được người anh giao hết tài sản như vậy, nhưng mà cái thấy người vợ của mình, tức là chị dâu á, chị dâu cũng nhường luôn mà làm vợ luôn, tức là Ấn Độ hồi đó là nhường luôn, thì thấy như vậy, cái như vậy cho nên hỏi một hồi kêu không được, cái kiểu này bà này bắt cái tương tư ổng hoài, chắc mai mốt ông trở về ông là lấy hết tài sản của mình, cái nỗi lòng tham như vậy. Cho nên nghĩ ra kế, thôi thuê sát thủ giết ông đó. Vậy là đi thuê sát thủ, thuê từng sát thủ để mà vô nói hãy chặt đầu ổng đem về đây. Đấy là sát thủ đi vào trong rừng tìm đến vị tỳ kheo Sư Chất. Thì khi gặp Sư Chất thì Sư Chất nói: ông ta, tại sao ta không có quen biết ông mà ông tới đây định làm gì ta? Thì ông nói có người thề đó, em ông á thề tôi tới đây lấy đầu ông, cho nên tôi phải lấy. Okay, ông Sư Chất nói, tỳ kheo Sư Chất nói tôi không có một cái gì hết để cướp, không có cái tiền, không có gì hết, tôi làm tỳ kheo chỉ có ba y một bình bát thôi, mà trong khi đó tôi cũng chưa được gặp Phật nữa, tôi xuất gia bao lâu mấy nay nhưng mà chưa gặp Phật nữa, ông hãy từ bi đừng giết tôi. Thì không được, tôi đã nhận tiền, tôi đã nhận thì tôi phải làm. Lúc đó vị tỳ kheo Sư Chất nói năn nỉ: thôi thế này, bây giờ ông không lấy đầu tôi, ông có thể chặt cánh tay tôi đem về, còn để cho tôi còn gặp được Đức Phật một lần. Khi đó thì tên cướp làm đúng như vậy, chặt cánh tay đem về. Thì quý vị biết mà, nếu mà thời xưa với y học thời xưa chặt cánh tay thì khả năng là cũng dễ chết đúng không? Đó. Thì khi đó đem về ông tên tướng cướp đem về, còn vị Sư Chất thì lúc đó xin gặp Đức Thế Tôn, tức là gặp được Đức Phật để một lần trong đời mình được gặp Phật. Khi gặp Đức Phật thì Phật mới thuyết cho bài pháp vô thường, Và sau khi thuyết pháp xong, ông ấy chứng được quả A-la-hán. Và cũng do vết thương nặng, ông ấy nhập Niết Bàn luôn. Thế là chết luôn. À, nhưng mà nhập được Niết Bàn. Dù sao cũng được đắc độ. Tức là độ được đắc độ vào phút cuối cùng trong cái thời khắc sinh mạng còn. Thì lúc đó các vị tỳ kheo mới bạch đến Đức Thế Tôn rằng tại sao ông sư chất này ông có thể là chứng được quả A-la-hán nhanh như vậy, và tại sao ông lại bị nạn là bị chặt tay. Thì Đức Phật nói lúc nãy các ông có nghe ta thuyết pháp hay không? À, lúc đó ta thuyết pháp cho ông rằng ông sở dĩ bị quả báo này, bị người ta chặt tay là vì ở trong đời quá khứ nhiều đời ông đã sát hại rất nhiều chúng sanh, ông đã chặt các thân loài súc sanh vân vân, cho nên ngày nay ông mới bị quả báo này. Đó là quả báo của sát sanh. Đức Phật nói sở dĩ ông ấy bị chặt tay thật ra là không phải là ngẫu nhiên. Vào thời quá khứ ở một đất nước nọ có một vị vua đi lạc vào trong rừng, không tìm thấy đường ra. Khi đó đi qua đi lại thì không thấy gặp một người đang ngồi thiền. Vị vua nói là ông có biết đường ra hay không? Hãy chỉ cho ta. Thì người đó là vị ngồi thiền đó, thật ra là vị Bích Chi Phật rồi, chứng quả Bích Chi Phật rồi, chứ không phải bình thường. Thì khi đó không do cái tay á, tay của vị đó là bị cái mục nhọt cho nên đau quá, không có thể nào dùng tay để mà chỉ đưa tay lên được, cho nên đưa cái chân ra chỉ cái hướng đó. Thì ông vua ổng giận, ổng nói dân của ta mà sao lại dám khinh thường ta đến nỗi dùng chân để mà chỉ đường. Cho nên ổng lấy kiếm tới ổng chém đứt tay. Chém đứt tay. Thì sau đó chém thì ông vị Bích Chi Phật đó thấy tội nghiệp, nghĩ là ông đã phạm cái tội giết mình chém Bích Chi Phật thì tội ông rất là lớn. Mà nếu mà ông không sám hối thì tội nghiệp ông đọa biết bao giờ. Cho nên ngài mới dùng thần thông, thị hiện thần thông, bay lên hư không. Bay lên hư không mà hiện thần thông khiến ông vua sợ quá sập đầu lại khi xin sám hối. Thì vị Bích Chi Phật nói rằng ta đã chứng quả Bích Chi Phật rồi, cho nên là ta ông làm như thế tội nghiệp rất nặng, ông hãy sám hối đó. Và ta thì do vết thương này cũng sẽ không thể trụ thế gian nữa, cho nên lúc đó nhập Niết Bàn luôn. Thì ông vua đã sám hối và lúc đó làm hỏa thiêu, thu xá lợi về thờ, xây dựng tháp thờ vân vân, nói chung làm rất nhiều việc. Đức Phật nói ông vua ấy do từ đó cũng kính tin Tam Bảo lúc đó, cho nên là ổng đã phát nguyện rằng là sau này có nhân duyên sẽ chứng được quả giải thoát. Vì vậy đến nay ổng có đáp đúng theo nguyện vọng xưa được giải quả giải thoát. Nhưng quả báo của việc chém đứt tay vị Bích Chi Phật thì ổng đã trải qua 500 đời bị người ta chém đứt tay. Quý vị thấy như vậy nó là gì? Nghiệp sát sanh quả báo rất nặng đó. Ông không phải một nghiệp không, cho nên cuối cùng thành trước khi thành đạo vô thượng, không phải vô thượng mà thành đạo A-la-hán cũng phải gì trả nghiệp đó. Đó là gì? Có Đức Phật ra đời, nếu không có Phật quán sát nhân duyên ông được độ. Ở trong nhà đó nhiều khi đến lúc nào đó hai anh em giành nhau đúng không, giết nhau đúng không, bây giờ ngày nay đó đó nhiều người bị như vậy. Có những chuyện như thế đó quý vị, thật ra là đều có nhân duyên thế đó. Có nhiều cái chuyện rất khủng khiếp. Hôm bữa thấy có người học trò Thiện Trang đăng lên đoạn chia sẻ đoạn clip đâu ở dưới miền Tây hay như Long An hay sao đó. Thấy cái ông đó đi nhậu về xong rồi la đàn la xóm gì đó, cái bà hàng xóm xách cây ra. Đấy, cái bà đó cũng già rồi chứ không có trẻ gì, rồi ông kia xách cây ra. Rồi thấy ông này ông đánh, cầm cây ông đánh, mà đánh bà đó, đánh qua đánh lại, không đánh trúng đầu bà đó, bà xỉu xuống nằm đó, mà ông đó đánh cho mấy chục nhát nữa, là ông bà đó chết tại chỗ luôn. Đó, rất là ghê gớm, đó là gì? Nghiệp sát sanh. Thì hai người, một người thì chắc là đi tù, còn người kia thì chết rồi. Mà quý vị thấy người Việt Nam hung hãn lắm, rất là nhiều chuyện. Còn nghiệp sát sanh nữa, ảnh hưởng nữa, giống như là có những cái vụ tai nạn đó vừa rồi ở đâu Hà Nội hay ở đâu đó quý vị, nó cứ nguyên cái xe mà ông đó ông đi qua ngã ngã tư đường đó, cái xe ô tô nó chạy tới đó mà ông đạp nhầm thắng, phải không? Nó chuyển sang đèn đèn xanh rồi, thì đèn xanh thì những người xe máy chạy xe máy họ chạy qua, thì lúc đó sao tự nhiên camera nó quay là cái gì, một cái xe chạy thật nhanh đâm cái ào như vậy, tất cả là 17 người bị tông. Một cái chiếc xe ô tô, ông sau đó ông khai là gì, đạp nhầm chân ga, thay vì đạp thắng mà đạp chân ga đó, cho ta tông lên một lúc 17 người mà không biết có bị người bị sao. Cho nên ở nước đất nước nào, ở nơi nào mà người sát sanh nhiều thì quả báo nó hiện đời rất nhiều tai nạn. Ở Việt Nam mà nói về tai nạn giao thông thì khỏi nói, ngày nào cũng hầu như cũng có, ngày nào cũng có người bị. Mà bây giờ giới trẻ nhiều cái hư hỏng nữa đó, giống như ở hôm bữa thấy vị thầy giáo đồng nghiệp của Thiện Trang hồi xưa chia sẻ lên có câu chuyện đó là gì, cái một cái em đó là mười mấy tuổi đó, hình như là học lớp 10, 11 gì đó, ở đâu ở Đắk Lắk thì phải, chạy xe mà xe phân khối lớn mà chạy hết cỡ, vừa chạy vừa live stream, live stream cho mọi người thấy đó. Tôi thấy cái biển cái kim đồng hồ quay số đó, nó hiện lên 140 mấy cây số giờ đó, và cười há hả như vậy, đang chạy nghe cái rầm một phát tắt luôn. Sau đó thì người ta kiểm tra thì em đó tông vô cái cột bên đường đó, chết luôn tại chỗ. Tức là live stream đúng lúc mình chết đó, đó là live stream bên Facebook đó, cho mọi người coi đó, biểu diễn để coi cho mình đi cái đoạn đường đó mình chạy nhanh như vậy đó, nhưng mà rất tiếc là đó là giây phút cuối cùng của cuộc đời luôn. Và nghe cái rầm một cái, người ta đang đang coi trực tiếp nghe cái rầm, mà nghe rầm cái thôi thấy tối thui không thấy gì nữa, thì sau đó người ta mới tới chỗ đó thì thấy đó tai nạn bên đường, tông tông vào cái trụ mấy cái cây nhỏ nhỏ là gì, cái làm hành lang á, hành lang đường tông cái té xuống. Cho nên ở Việt Nam á rất nhiều, tại vì thực sự đó là nghiệp lực không thể nghĩ bàn, tự nhiên khiến nó vậy, khiến ra chạy cho mà vui nữa, lên đó mà live stream để biểu diễn nữa, rồi cuối cùng biểu diễn đó là giây phút cuối đời đó. Cho nên là có những cái đó là thật ra là nghiệp lực nó chi phối, nó âm thầm đó, khiến cho ví dụ như cái, mình nói tâm linh chút là chúng quỷ thần đó, bên đó nó suối rồi kéo chạy cho nhanh đi con, chạy nhanh đi mai mốt đi xuống cái chỗ ta cho nhanh đó, là như vậy đó. Mà ở Việt Nam thì những chuyện như vậy nó rất là nhiều đó, hàng ngày rất nhiều, tại vì người ở Việt Nam bây giờ như các bạn trẻ nó bị sao giáo dục bị có vấn đề, tức là nó thích như vậy, ra đường là chạy thôi, rồi sẽ chạy xe bạc mạng, tai nạn nhiều lắm quý vị đó, rồi người ta uống rượu nữa, cho nên là nhiều cái tai nạn, rồi nghiệp thật ra là do nghiệp sát sanh nó nhiều, cho nên rất nhiều tai nạn. Nếu mà coi mà nếu mà ai mà coi báo thì chắc suốt ngày cái tai nạn chứ chết chóc đầy, không yên bình như ở các nước phương Tây đâu. Ở các nước phương Tây thì yên bình hơn, trừ Mỹ là lâu có xả súng rồi, đúng không? Còn ở các nước khác thì cũng ít có chuyện. Còn ở Việt Nam chuyện, nếu mà chuyện như vậy mình nên coi thôi khỏi nói, nhiều lắm. Đó là Thiện Trang không có theo dõi đó, chỉ có thấy gì thỉnh thoảng thấy đồng nghiệp Thiện Trang chia sẻ, hoặc học trò Thiện Trang chia sẻ, Thiện Trang mới thấy thôi. Chứ còn Thiện Trang cũng không có coi, thường không coi, chứ coi chắc là nhiều lắm, coi chắc là mình chịu không nổi đó. Cho nên là gì, nghiệp sát sanh chiêu cảm ra quả báo hiện đời, những gặp những tai nạn bất như ý như vậy. Như vậy đầu tiên, công đức đầu tiên là gì, có thể khiến cho chúng sanh không có sợ hãi đó. Nhị, thường ư chúng sanh khởi đại từ tâm. Thứ hai là thường đối với chúng sanh đó, sẽ khởi tâm là từ bi, từ tâm, tức là đại từ tâm, tức là từ là gì, từ là ban vui, ban vui cho chúng sanh. Cho nên ai mà hành Bồ Tát đạo là gì, phải giữ giới này, đúng không? Chứ mình không giữ giới này thì làm sao khởi được tâm từ đối với chúng sanh được. Tam, vĩnh đoạn nhất thiết sân khỏe tập khí. Điều thứ ba là gì, vĩnh viễn dứt hết được cái gì, tất cả cái tập khí. Tập khí là cái giống như cái thói quen mà nó từ trong bỗng nhiên nó tự nhiên nó hiện ra vậy đó. Tập khí gì đây? Tập khí sân hận. Cho nên những người nào mà tính hay sân giận đó quý vị, hay nóng giận là do tập khí này, do cái nghiệp này, nghiệp sát sanh. Những người nào mà giữ, quý vị thấy họ giữ được lâu, thân họ vui vẻ, thường thường vui vẻ mà ít khi nổi sân á, là do giữ được nghiệp này. Cho nên là kinh thập thiện dạy cho chúng ta rất rõ, đúng không ạ? Quý vị thấy đi, cứ để ý đi, mấy người mà mặc mà giết chúng sanh nhiều á, nhưng mấy người ở Việt Nam thì chỉ vô chợ mà ai bán cá bán thịt á, mặc người ta sân lắm, thật sự sân lắm, nhìn sân lắm. Thì đó, nếu như chúng ta không làm các nghề về sát sanh, dần dần nếu mình giữ được mấy đời á, thì tự nhiên cái thân thể mình nó có một cái tập khí hiền hòa, hiền lành. Đó, quý vị thấy có nhiều người sanh ra đời á, giống như mình có cái Bồ Tát giới thể đó, là giới Bồ Tát á, nếu như đắc được giới Bồ Tát về giới thể không sát sanh chẳng hạn, quý vị ra đời sanh ra đời tự nhiên thấy máu rồi thấy sợ rồi, không bảo giết chúng sanh là không có giết đâu. Thậm chí ăn mà nếu mà ăn nhìn thấy như ở Việt Nam có món trứng vịt lộn nha, nhìn thấy không dám ăn, nó sợ. Còn bây giờ mình mà cái tập khí mà chúng sanh mà cái gì cũng ăn hết, đó là gì? Chứng tỏ là nghiệp sát sanh nó lớn, nó chiêu cảm. Gọi là giống như là gì, bánh xe nó càng quay nó càng nhanh, nó khiến cho mình tạo thêm nghiệp để mà đọa thêm nặng nữa. Đó, thì bây giờ là như vậy đó, bên kia chúng sanh kia thì nó đang trả, rồi mình ăn nó, mình giết nó, thì sau này mình lại quay xuống, mình đầu thai làm súc sanh, nó lên nó ăn lại mình. Đó, thế đó là trong kinh Lăng Nghiêm nói. Cho nên á, muốn được cái gì, điều thứ ba đây quan trọng quý vị để ý, đó là gì? Mình muốn tâm ai cũng muốn ít sân giận, đúng không? Ít nổi giận thì ráng giữ nghiệp không sát sanh nha. Đây là cũng là một phương pháp để tu hành. Tứ, rồi điều thứ tư, thân thường vô bệnh. Thân thường tức là thân luôn luôn ít khi bị bệnh lắm, không có bị bệnh tật á. Cho nên bây giờ ai bị bệnh nhiều thì do nghiệp sát sanh. Ở trong đây thì không có chú giả của Đại sư Ngô Ích. Đại sư Ngô Ích có viết ngược lại 10 cái quả báo, ngày suy ngược lại. Ngày suy ngược lại. Như vậy bây giờ thân thể là người nào bệnh tật nhiều, chứng tỏ là nghiệp sát sanh nhiều. Đó, quý vị thấy ở Việt Nam bây giờ bệnh tật đầy luôn đó, nhiều bệnh, ôi bệnh quá trời. Ai cũng bệnh, một người mà chừng năm mấy tuổi đi khám là có khi mang trong người 5-6 bị bệnh. Đến 6 mấy tuổi thì nhiều khi có nhiều bệnh lắm, cho nên là suốt ngày thuốc với mà bác sĩ là lấy hết tiền của mình rồi, cho nên là sống nó cứ thiếu thốn rồi vậy, cứ lo chữa bệnh không à. Có nhiều người không có chữa, không có tiền để mà chữa bệnh nữa, mà không phải người lớn tuổi, người nhỏ tuổi cũng vậy, mà có điều là người ta rất là coi thường sức khỏe. Thì Trang thấy mấy bạn là giáo viên trẻ trẻ mới ra trường á, có ỷ sức khỏe rồi ăn nhậu rồi cố vô một hồi tới chừng. Chừng hồi đó Thiện Trang thấy hồi mới ra trường dạy Thiện Trang thì còn đi dạy, bây giờ bắt đầu bệnh rồi, thấy coi lại thấy bệnh rồi. Thế là sau bao nhiêu năm, là cả chục năm sau là bắt đầu bệnh rồi. Tại vì đó là không biết bảo vệ sức khỏe, mà nhậu ăn nhậu là cũng là sát sanh đúng không quý vị, cũng ăn toàn thịt chúng sanh mà. Ở Việt Nam có nhiều món lắm, cho nên là gì, bệnh nhiều đúng rồi. Còn bướng thân không khỏe mạnh thì đừng sát sanh. Cho nên các bạn trẻ, bạn nhỏ ở đây nhớ ăn chay nha. Ăn chay là sức khỏe tốt, không bệnh. Bệnh nhiều là do nghiệp sát sanh này, giết chúng sanh. Ngũ, thọ mạng trường viễn. Tức là năm là thọ mạng lâu dài. Đó, ai cũng muốn sống lâu đúng không ạ? Sống lâu thì đừng sát sanh. Đó. Cho nên những người giết chúng sanh nhiều thì sao? Thì là mau mất thọ mạng, tức là chết sớm. Đó, cho nên là tại sao nó có nguyên nhân hết. Lục, hàng vi phi nhân chi sở thủ hộ. Tức là gì? Hàng luôn luôn, luôn luôn được. Chữ vi sở là cấu trúc bị động của chữ Hán, Hán cổ. Vi sở là mình dịch là được, được. Phi nhân tức là không phải người. Thủ hộ tức là che chở bảo vệ, tức là thường được những người ở khuất mặt, khuất mày đâu bảo vệ. Mình nói như vậy tức là chư thần bảo vệ, rồi chư thánh bảo vệ, phi nhân mà, cho đến quỷ bảo vệ, cho đến thần thánh, cho đến Phật Bồ Tát sẽ bảo vệ. Như vậy muốn an toàn đúng không, đó được vậy. Cho nên tại sao ở Việt Nam á, chẳng hạn mình tai nạn nhiều mà vậy, toàn sát sanh không à, nhỏ là sát sanh rồi, lớn lớn chút là cha mẹ bảo dạy đi bắt cá bắt gì vân vân cho đến bắt đủ các loài, về thì giết sát ở trong hôm trong nhà nuôi gà nuôi vịt rồi giết nên là đủ các sát sanh, cho nên tự nhiên nó bị như tai nạn. Còn nếu như quý vị giữ được giới sát sanh đó, có gì phi nhân bảo vệ mình, có tấn chư thần bảo vệ mình đi đến đâu cũng không có vấn đề gì cả, không có gặp nhiều tai nạn đó, đời sẽ được bình an. Cho nên ngay cả phát phước báo nhân thiên trước mắt mà cũng có được như vậy, nên là mà mình phải giữ từ những cái điều này. Thất là điều thứ bảy, thường vô ác vọng, tức là thường không có ác mộng. Tẩm giác khoái lạc, chỉ tẩm tức là ngủ, giác là thức dậy, tức là khi ngủ và thức dậy thì được an vui. Đó là nếu mày không sát sanh á thì đảm bảo rằng trong giấc ngủ á không có gặp ác mộng, khi ngủ và dậy cũng thấy an vui, không có mệt mỏi rũ rượi đúng không, không thấy nằm mơ ác mộng mà không có sợ hãi đó, cho nên là cũng rất là tốt đúng không. Bát diệt trừ oán kiết, chúng oán tự giải. Tám là gì? Diệt trừ các cái nỗi oán kết. Oán kết tức là những cái kết oán á, kết oán với người ta, oán thù á, diệt trừ hết oán thù. Và những cái chúng oán tức là những cái mối oán thù á, nó tự nhiên nó giải hết, nó không còn thù nữa. Cho nên là gì? Oán thù nhiều là do đó, sát sanh nhiều thì nó oán thù nhiều. Cửu vô ác đạo bố, tức là không có nỗi sợ của đường ác, tức là không nỗi sợ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thập mạng chung sanh thiên, à, điều thứ 10, tức là sau khi mạng hết thì sanh lên cõi trời. Như vậy quý vị hãy giữ giới thập thiện thôi, giữ một điều là gì? Giữ được không sát sanh á là trọn vẹn đó, là sau khi chết cũng được sanh lên cõi trời. Vậy thì nếu mà mình tu tịnh độ mình giữ được được nữa, mình niệm Phật vãng sanh thì tuyệt vời. Đằng sau nói, đằng trước là nói về phước báo nhân thiên, trong cõi người cõi trời, còn đằng sau đây nói về phước báo cuối cùng, đây là công đức. Thị vi thập đó là 10, nhưng mà 10 điều đó chúng ta đã học qua. Nhược năng hồi hướng a nậu đa la, tam miệu tam bồ đề giả, hậu thành Phật thời, đắc Phật tỳ tâm tự tại thọ mạng. Tức là nếu mà có thể đem hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là nói là hồi hướng để mình làm Phật á, mình hồi hướng để thành Phật đạo, thì sau khi thành Phật được cái tự thọ mạng tự tại theo tâm của Phật, đây là chứng là một trong 10 điều tự tại của Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm. Có nghĩa là được thọ mạng tự tại. Thế nào là thọ mạng tự tại? Tức là Bồ Tát có thể sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Muốn sống lâu được bao nhiêu thì sống lâu bao nhiêu, muốn đi lúc nào đi lúc đó, muốn chết lúc nào chết lúc đó, tức là muốn xả thân lúc nào cũng được, về nơi khác cũng được. Đó là gì? 10 đại tự tại trong Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy muốn được cái 10 đại tự tại, trong đó muốn được mạng tự tại thì phải tu từ đâu? Tu nhân là không sát sanh. Đó. Và mình hồi hướng về đạo vô thượng Bồ đề, tức là hồi hướng để mình thành Phật. Cho nên quý vị thấy không? Quan trọng không? Đơn giản thôi, nghiệp sát sanh thôi cũng quan trọng. Nhiều người không học cái này cho nên cứ coi thường, ôi mình tu hành mình niệm Phật được rồi, khỏi kể ăn chay làm chi vân vân. Đó, không cần như thế. Người ở Việt Nam mình có điều kiện mình còn phải phóng sanh nữa đúng không? Phải ăn chay, mình giữ giới rồi phải phóng sanh. Trong đó quý vị làm nông nghiệp á, quý vị nhớ là không có xịt thuốc trừ sâu nha, xịt thuốc trừ sâu là sát sanh cũng nhiều lắm, cho nên là phải giữ được giới này. Thì Ngân xin đọc lại đoạn dịch nghĩa vừa rồi. Này Long Vương, nếu xa rời sự sát sanh thì được thành tựu 10 pháp xa rời khổ não. Những gì là 10? Một là rộng ban cho sự không sợ hãi đối với tất cả chúng sanh. Hai là thường sanh tâm đại từ đối với chúng sanh. Ba là vĩnh viễn đoạn dứt tất cả tập khí sân hận. Bốn là thân thường không có bệnh tật. Năm là thọ mạng lâu dài. Sáu là luôn được phi nhân bảo vệ. Bảy là thường không có ác mộng, ngủ hay thức dậy đều an vui. Tám là diệt trừ oan kiết, các oán thù tự được giải trừ. Chín là không có nỗi khổ sợ đường ác. Mười là mạng hết thì sanh lên cõi trời. Đó là mười. Nếu có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật được thọ mạng tự tại theo tâm của Phật, tức là được mạng tự tại. Quý vị thấy đoạn này thì do thì nhân dịch theo kinh nên như thế này. Nếu mà chúng ta làm khoa phán thì quý vị để cái mục ở đây đây là công đức của xa rời sát sanh. Đã, thì cái mục đó là thật ra đọc vừa rồi là công đức, có 10 công đức. Và những công đức này đều là quả báo, chủ yếu là ở trong cõi trời, cõi người, đúng không ạ? Và có điều là gì? Kinh thập thiện cũng là kinh đại thừa. Kinh đại thừa thì sao? Có thể nêu ra cho chúng ta con đường giải thoát sinh tử, đó thì hồi hướng thành Phật, cũng hồi hướng cũng có thể thành Phật. Nhưng mà không nói bay ra thành Phật, đúng không? Cho nên là phải tu thêm tịnh độ nữa cho mau thành Phật. Chứ còn bây giờ nếu mà hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề nhưng mà biết bao giờ không có nói, tại vì cho nên cũng hồi hướng nhưng không có bằng, mình phải tu thêm. Đó là điều thứ nhất nha. Như vậy đó là không sát sanh. Không sát sanh tức là không sát hại chúng sanh, không giết hại chúng sanh. Những chúng sanh nào có mạng thì không được giết. Lớn thì các loài động vật, lớn nhỏ cho đến người, trời, rồi chư thiên, rồi cho đến quỷ thần, rồi vân vân. Thì cái điều này á, chúng ta mai mốt chúng ta sẽ học vào phần giới lục á, ngũ giới đó, ngũ giới tướng á, thì sẽ thấy rất rõ là chia ra khi sát sanh. Thật ra nó có nhiều cái mức sát sanh, mà mức nào thì tội nặng, tội nào thì tội nhẹ, vân vân. Cho nên là vẫn phải cần vậy. Đây nói là tổng quát đằng trước, còn đằng sau là ngũ giới nói chi tiết. Cho nên ngũ giới sâu hơn thập thiện ở chỗ đó. Rồi bây giờ chúng ta đi vào điều thứ hai là không trộm cắp hay không trộm cướp. Phục thứ Long Vương, tức là lại nữa Long Vương. Ở đây người ta đánh dấu phẩy ở giữa, nhưng mà mình cũng không cần để đường nhiều luôn. Phục thứ Long Vương. Nhược ly thâu đạo, tức đắc thập chủng khả bảo tính pháp. Nếu mà xa lìa cái việc trộm cướp thì được 10 pháp giữ được niềm tin, hay là bảo vệ được niềm tin. Thế nào là trộm, thế nào là cướp? Ở đây chúng ta hay trộm cắp. Thế nào trộm, thế nào cướp? Thì nếu mà đúng định nghĩa thế này, cái gì á mà mình lấy của tài sản của người ta, đúng không? Ví dụ như người ta có cái gì đó mà mình lấy, đó gọi là trộm. Còn cướp là gì? Cướp tức là ngay trước mặt người ta đó, giống như cướp nhà hàng, nhà băng, đúng không? Cướp ngân hàng á, nó tới nó cầm súng nó chỉ ra được bỏ đưa tiền này, thấy rõ ràng trước mặt mà. Còn trộm là gì? Nó vô nó lén nó thế nào nó lấy, đó gọi là trộm. Đó thì đó là trộm cướp. Thì những nơi nào mà trộm cướp nhiều thì nơi đó rất là dữ. Ở Việt Nam thì mà trộm cắp cũng những năm gần đây cũng khá nhiều, vừa cướp vừa trộm. Như ngay cả cái đường năm vừa rồi khi mà sau cái vụ gì năm ngoái, khi mà dịch Covid xong á quý vị, nhiều người không có việc làm cho nên có nhiều lắm, nhiều lắm. Ngay cả đường mà đi ngang qua gần chỗ nhà anh trai của Thiền Trang thôi, cái khu đó vắng vắng đó, mà thấy mọi người đăng lên nói là buổi tối đừng đi đi một mình qua chỗ đó, có cướp, tức là có trấn lột, nó có mấy nhóm, mấy đứa thành niên nó đầu 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 nó xuất hiện lâu lâu thôi, chứ nó không phải thường xuyên. Thường xuyên này thì nó bị bắt rồi, nó tới nó chặn lại, nó lấy dao rồi nó hù có tiền không đưa đây, đó là cướp. Cướp đó quý vị. Còn mà trộm là gì? Trộm là nó ở Việt Nam thì trộm thì khỏi nói, siêu đẳng, đôi dép cũng bị trộm nữa. Quý vị biết không, ở Việt Nam đôi giày đi chùa Phật tử đi chùa chùa lễ cho chùa lễ Phật rồi đó, có đôi giày đôi dép đẹp đẹp á, bỏ đó cái lát sau mất tiêu. Mình tưởng là mới đầu mình tưởng là người ta mua ý thôi nha, sau này không phải đâu quý vị. Có cái chú đó Phật tử đó, chú bây giờ chú là Phật tử, chú đi làm công quả cho chùa. Chú nói hồi xưa con cũng không biết, con cứ tới mấy cái lễ Tết rồi đó là con khỏi mua dép mới. Con lên chùa, con đi tới chùa thấy đôi dép nào đẹp đẹp là con đổi. Con mang đôi dép xấu con đổi đôi dép đó, con đi đôi dép đó về. À, người ta có đi cái đôi dép có bán bao nhiêu tiền đâu mà cũng ăn trộm nữa. À, còn trộm thì khỏi nói đó, nhà mẹ Thiền Trang là ba mẹ Thiền Trang trước có cây bơ thôi, cây bơ thì bao nhiêu trái đâu quý vị. Vậy mà cứ tối rình rình hái hết, hái một mớ vậy. Còn sầu riêng rồi vân vân, rất nhiều trộm cắp. Nói chung là vậy vậy. Mà không đáng gì đâu, nhiều cái trộm nó đâu có đáng bao nhiêu đâu quý vị. Đâu có bao nhiêu tiền đâu mà cũng trộm nữa. Rồi cái gì mà có nhiều người trộm mà nếu mà những cái việc khác rất là nhiều. Những chuyện như như ra ngoài đường nó móc túi rồi đó, nó trộm đó, đó là cũng rất là nhiều. Thì cái đó là ở Việt Nam, cho nên là ai mà ở đây á, về Việt Nam cẩn thận nha. À, đi phải cẩn thận chứ không ra đường. Ở thành phố Hồ Chí Minh á là giật sẵn trước mặt đó quý vị. À, ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh mà cầm điện thoại đi, điện thoại sang sang chút đi ngoài đường nha, cầm nghe gọi nó chạy đằng sau tới, nó giật cái cặp một cái nó chạy luôn. Đó là có luôn, thậm chí nó đạp cho mình cái té nữa đó. Cho nên là đi phải đi, mà đi trong ô tô thì đỡ, còn đi ngoài mà đi xe máy là dễ bị trộm lắm, hay dễ bị cướp. Cái đó cướp chứ không phải trộm, thấy trước mặt mà, đó là cướp. Mà như vậy đó là gì, nghiệp rất là nặng đó. Ở Việt Nam thì tội mà trộm cắp đó thì cũng quy tội hình như 500.000 trở lên là truy tố trách nhiệm hình sự rồi. Vậy mà người ta cũng không có sợ đó, nó không có sợ. Cho nên là mấy bạn trẻ trẻ đó, hồi xưa Thiền Trang thấy nhớ có một người bạn học của Thiền Trang á, bạn học cùng lớp á, có người em chuyên đi ăn trộm, ăn trộm đến nỗi mà đi tù rồi. Đi tù ra tù được 3 ngày sau là lại ăn trộm tiếp, ăn trộm luôn chiếc xe của một thầy đồng nghiệp của Thiền Trang luôn. Ông mượn cái xe của cô khác, ông kêu ở gần trường mượn cái xe cô kia chạy về để lấy đồ thôi. Chạy về mới dựng vô cái xe, vô nhà lấy đồ ra nhìn không thấy cái xe đâu, tiêu. Xe máy á, xe gắn máy thôi. Nó ăn trộm tiền nhanh lắm, mà thật đó, sau đó bị bắt. Tại vì dễ lắm, tại vì những đứa mà mới đi tù về người ta theo dõi bắt được liền. Mà bây giờ Việt Nam á, camera nằm đặt nắp đặt khắp nơi, cho nên là bắt cũng dễ lắm, không có khó. Chẳng qua là nhiều quá người ta không có bắt hết thôi, không đáng là người ta không bắt thôi, chứ người ta bắt là bắt được hết. Cho nên ở đây nghiệp trộm này nè là ở Việt Nam là nhiều lắm. Và những nước nào mà nghèo nghèo thì không biết thế nào, nhưng mà ở Việt Nam mình cái văn hóa những người sao không biết tại sao là như thế. Lẽ ra phải giáo dục cho tốt đó. Cho nên là rất là may mắn nếu mà mình được giáo dục tốt á thì sẽ không có vấn đề. Chứ bây giờ lớn lên mà không có làm ăn gì hết mà toàn ấy. Còn cái trộm kinh khủng nhất hiện nay sẵn nói với quý vị luôn là quý vị xài ngân hàng á, nó hay ăn trộm tiền trong tài khoản ngân hàng, lừa đó rất nhiều. Nhiều người nó cứ chiếm nick của Facebook đúng không, nick của Facebook quý vị, rồi nó bây giờ nó có thủ đoạn hay lắm. Là hôm bữa chú có một chú gửi cho Thiền Trang và nói là bây giờ nó có thủ đoạn là như thế này, nó có thể tạo ra cái video, gọi cuộc video cho mình luôn. Tức là ví dụ như cô Liên Hạnh, cô gọi cho thầy nói cái hình của cô luôn, giọng nói của cô luôn, nói con đang rất gặp cái chuyện gì đó, con rất cần tiền thầy chuyển cho con đi vân vân, không biết mối quan hệ, nói giọng như thiệt vậy đó. Rồi xong rồi cuối cùng, nhưng mà đó là cái nó tạo ra bằng cái công nghệ AI á, là thông minh á, ra cái giả gương mặt rồi giả giọng nói được. đấy, cho nên là người ta đang cảnh báo cái này ở Việt Nam bây giờ là nó lừa cái đó rất nhiều đấy, là trộm đấy quý vị. Đó, cho nên là bây giờ phức tạp lắm đấy, sử dụng ở Việt Nam mà sợ toàn bị hack tài khoản ngân hàng không à, tài khoản ngân hàng mà bị lộ đó, rồi nó hay gửi những cái đường link vào trong trong điện thoại. Đó, ví dụ như nó ở Việt Nam nó dùng để mua ở nước ngoài, nó mua mấy cái thiết bị gọi là trạm phát sóng nhỏ đó quý vị, nó về nó đặt ở trên trên một cái giống như một hộp vali vậy thôi, chạy trên một cái xe ô tô vậy đó, nó phát ra những cái tin nhắn vô các cái điện thoại xung quanh đó, nó giả dạng nhà mạng luôn. Ví dụ như quý vị già xài Viettel nó giả dạng Viettel, quý vị xài của nhà nào nó giả y chang vậy á, nó gửi vô đâu đó mình, hoặc là nó giả luôn ngân hàng luôn, giả là ví dụ như xài Vietcombank à, hay là Aribank nó gửi luôn cái tài khoản quý vị đã đăng ký cái gì dịch vụ nào đó, nếu bạn muốn hủy hay hay nhấp vào đường link đó để hủy thì nhấp vô xong á, cái đường link đó nó ra cái trang web giao diện rất giống với ngân hàng thiệt nhưng mà ngân hàng giả, cái địa chỉ nó khác nhưng mà nó gần gần giống vậy, nên nhìn giống người ta không biết, thấy cái để đăng nhập thì đăng nhập vô, đăng nhập tài khoản vô là mật khẩu vô rồi nó cái hỏi xác thực bằng cái số mật mã nó gửi vô điện thoại, thì mình nhập vào đó là nó lấy luôn cái tài khoản đó, nó điều khiển được là nó chuyển tiền đi hết. Thì Việt Nam bây giờ nó chơi chiêu đó rất nhiều, mấy cái trạm phát sóng, cho nên là ở Việt Nam phải có quý vị phải dù đồng tu tịnh độ nhưng mà phải hiểu được những này, tất nhiên nó sẽ không tìm tới mình nếu mình không có nghiệp, nhưng mà rõ ràng là bây giờ nó rất là nhiều cái kỹ xảo để mà chiếm đoạt tài sản của người khác. Đó, rất là nhiều đó. Còn Thiền Trang thấy có đồng tu có chú bên Mỹ mà còn gửi cho mình cái đường link là mình biết là tài khoản chú bị hack rồi đó, đó là ngay cả bên Mỹ mà xài, đúng là người thường những người bị hack á, là cứ toàn nhấp vào đường link lạ hoặc là nhấp vào mấy cái trang web mà nó thường nó gì web đen á, nó cứ dụ người ta đó, hình ảnh là thấy người ta thích kích vô đó là bị mất tài khoản, tại vì sao nó vô đó nó có virus, virus nó nhảy vô trong máy của mình, nó đọc được dữ liệu à, tự nhiên là nó gửi dữ liệu đi, cho nên dần dần là nó chiếm được cái tài khoản mình luôn. Ví dụ như bên này thì chắc khó chứ bên Việt Nam thì dễ lắm, thứ nhất là ngân hàng á thì dễ lắm, nó muốn mà muốn tại vì chuyển vô ngân hàng đó đâu phải cái tài khoản của nó đâu quý vị biết không, ở mấy cái nơi mà công nhân á, với là sinh viên á à, thì cứ lúc nào nó vô cái các phòng ký túc xá sinh viên nó thuê kêu em đi làm cho anh cái ngân bao nhiêu thẻ ngân hàng đi, cái mỗi thẻ nó trả 200-300 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn gì đó, cứ làm xong rồi đưa thẻ cho nó, đưa hết cho nó xài cái tài khoản này mình mở tài khoản của mình mà đưa cho nó đó. Để cho nên sau này nó lấy cái tài khoản đó nó chuyển qua chuyển lại rồi nó chuyển vô tài khoản đó rồi công an truy thì thấy tài khoản mình, thì thằng đó nói cái con không biết đâu, biết đâu, cái tài khoản nó không biết đâu, đâu biết đâu, nhưng xử lý cái đó hơi thấp đó. Chứ thật ra tài khoản của mình mà mình không biết là sao được, đúng không? Đó, cái tội bán người cho người ta là cho đi tù đi một đứa đó, và tuyên truyền cho sinh viên biết đi, tuyên truyền cho những khu mà làm công nhân á biết đi, chứ thì ngăn chặn được liền cái gì đâu, sẽ không có tình trạng đó nữa, chứ còn dễ lắm rồi, rồi dễ bị lộ nữa quý vị thấy. Nhưng như có trường hợp đó là gì, nó lấy được cái gì thông tin đó, mình chụp cái chứng minh nhân dân gì đó lên trên mạng mà nó làm cái chứng minh giả y như thiệt gì đó, vô ngân hàng nó mở tài khoản luôn mà người ta vẫn bị để trót lọt được đó, có vấn những trường hợp đó mà hồi trước thôi chứ bây giờ cũng khó rồi, bây giờ là người ta có cái mã định số công dân rồi cho nên người ta nhập vô khó rồi giả được, nhưng mà nó giả là nó giả cái hình, nó giả thay đổi cái hình đi thì có thể vẫn có những sơ suất nhất định, cho nên ở Việt Nam nhiều người cái tài khoản mà chỉ mấy chục tỷ rồi, hay là mấy trăm triệu rồi hay bị bay mất hết đó, đó bị đó là gì trộm cắp, mà tụi nó đúng là ngồi ở nhà không mà toàn cứ nghĩ trộm ăn trộm không mà, nên là không biết là quả báo thì như thế nào đó, thì khủng khiếp như thế nào, thật là đáng thương, thật sự là vậy. Mình học Phật pháp rồi mình thấy là những người đó rất là tội. À, quý vị ha, ngay cả chúng ta cộng tu đúng không, là giảng pháp á online không, có thằng nào đó nó nhảy vô nó suốt ngày nó bình luận á, quý vị ha, để không nó bình luận trên YouTube đó đó, cái mà mẹ con cái gì con làm công nhân mẹ con bị đau mới mất rồi, rồi các cô chú xin cho chút tiền gì đó để con không có tiền về xe về thăm mẹ. Mà sao mà lần nào nó cũng nhắn vậy à? Nó là mẹ đâu chết hoài vậy? Ngày nào cũng, nó đợt nào cái tuần nào nó cũng nhắn, nó cũng nhắn bao nhiêu đó. Đó, tức là gì đó, nó cứ nhắn như vậy, ai mà vô tình chỉ cần chuyển cho nó cái số điện thoại đó hoặc là gọi vô số điện thoại đó rồi chuyển cho nó là nó thành công rồi. Giống như nó thả hết cả trăm lưới vậy đó, bắt được con cá nào bắt thôi. Đó, đó là gì, những ở Việt Nam á nhiều lắm, cho nên là quý vị phải cẩn thận. Đó, đối với trong, thật ra nó cũng nhắm những người trong nước thôi, chứ người nước ngoài khó lắm. Người nước ngoài nó khó, cái độ bảo mật của bên nước ngoài cao, và tài sản tài khoản ngân hàng bảo mật của nước ngoài cao, và người ta truy tới tận cùng. Chứ còn trong trong nước thì dễ dãi, không có truy. Ví dụ như nó xài là cái gì, sau khi nó chuyển sang ngân hàng thứ nhất, sau đó chuyển ngân hàng thứ hai, chuyển ngân hàng thứ ba là người ta không muốn truy nữa rồi. Vậy như là những việc đó nó mất thời gian quá, công an nó nhiều việc đó. Đó, không có thời gian, người ta không có truy cho tận cùng. Cái thời gian truy rồi truy ra hết á, truy ra được nhưng mà không có đáng, bởi vì nhiều việc quá, nhiều việc người ta bận quá, người ta không thể truy hết được. Những cái vụ nào nổi tiếng người ta mới truy thôi, còn mấy vụ nhỏ nhỏ người ta không có ai là rảnh đâu mà để truy, mất mấy triệu bạc thôi khỏi đó. Thế thì Thiền Trang thấy nghe nói, hình như nghe nói cả chị gái Thiền Trang cũng có một lần bị lừa đi mất mấy chục cái triệu đó, cũng vì nó tư vấn cái kiểu gì đó một hồi chuyển tiền cho người ta, là cũng là kiểu vậy đó. Cho nên là gì, quý vị hay đó là cũng là trong mạng mình á, mạng mình có cái nghiệp đó, cho nên là bị người ta lừa. Thiện Trang ngày xưa nay không phải ra lừa, chắc mình không có gây cái nghiệp này, nhân quả đó, gây nghiệp lừa không có đó. Chỉ có bị một, nhớ một lần mua hàng qua mạng á, nó cứ quảng cáo trên Facebook và thấy cái mặt hàng đó thì mình thấy cũng là đang cần mua cái đó, mà mình đăng ký mua thì giá tiền là hình như cũng có 200 mấy chục ngàn thôi, tiền Việt thôi đó, chuyển cho thì mình không phải chuyển, tại vì ở Việt Nam mua hàng là rồi nhận tiền xong rồi nhận hàng là đưa tiền, thì khi nhận xong rồi mở ra thì kêu, ủa cái này đâu có giống quảng cáo đâu ta, nó quảng cáo cái đồ xịn lắm mà xong bây giờ mình về mình xài cái gì dỗm như xài không được, người ta cái này chắc chỉ trị giá chừng 20 ngàn cái mấy mà nó bán tới 200 mấy chục ngàn chứ, nếu mà bị lừa đó. Thì có, thì Giang nhớ là hình như trong đời mình chỉ bị lừa một lần như thế thôi, sau này rút kinh nghiệm thôi, không có mua trên Facebook nữa. Facebook mà không chắc đó, mua là người quen hoặc là mua là từ cái trang nào mà chính thức đó. Chứ còn mấy cái trang mà nó không có chính thức đó thì không dám mua. Vụ như mà đó là gì, nghĩ một vậy thôi. Còn mấy vụ mà lừa cái kiểu mà ngân hàng lừa kiểu này kiểu kia, người ta gọi tới Thiền Trang là không bao giờ người ta nhắn tới, là mình không có tham, mình không có lòng tham. Nó nhắn tới là ô nhiều tiền lắm nên làm này cái kia, Thiền Trang nói thôi mấy cái trúng thưởng nó cho người khác đi. Thiền Trang không có, tôi không có cần cái trúng thưởng cái này kia. Cho nên là mấy cái trúng thưởng Thiền Trang có bao giờ quan tâm đâu, cho nên là không bao giờ bị lừa. Còn Việt Nam mà người vì cứ ham nó trúng thưởng, trúng cái này trúng giải kia, rồi chị một hồi nó dụ chuyển tiền cho nó đó, tôi ngồi vậy không á, rồi không là bị hắc nữa. Đặc biệt bây giờ đánh vào tâm lý đó, quý vị cẩn thận nha. Bây giờ đang cảnh báo quý vị đồng tu nào xài ngân hàng cẩn thận, đó là gì, là nó gửi đường link vô, nó báo là mình đăng nhập vô cái chỗ nào đó, đăng ký cái gì đó, nếu muốn hủy hãy lên trang đó, cái link đó để hủy coi chừng. Các ngân hàng đã nói rõ là họ chỉ gửi đường link ở trong cái app thôi, tức là app ngân hàng thôi, chứ không gửi qua tin nhắn nữa. Sợ rồi, tin nhắn nó giả được và tin nhắn giả rất là dễ. Mấy cái thiết bị đó thì nó mua bên nước ngoài đem về nó lắp ráp lại, nó xài nó cứ vậy, nó gửi đủ thứ các quảng cáo, cho nên Việt Nam mình bị rất nhiều quảng cáo rác. Mà thật ra Thiền Trang nghĩ là do mình bận nhiều thứ quá, chứ thật sự làm triệt để thì dẹp hết tụi nó, bắt đi cho đi tù nặng hết thì xong gì đâu. Mà tại vì có quá nhiều việc để làm, nào hết ma túy, nào tội phạm này nào kia, cho nên không có thời gian. Cho nên là công an Việt Nam cũng tội lắm, không có thời gian, bận nhiều việc quá, nhiều thứ quá. Chúng ta đến đoạn thứ hai. Thứ nhất là gì? Hà đẳng vi thập, thế nào là 10? 10 công đức của việc xa lìa, việc trộm cắp là gì? Nhất, tư tài, danh tích. Danh tức là chữ danh này có nghĩa là tràn đầy, sung mãn, đầy đủ. Tích, chữ tích có nghĩa là gì? Là chồng chất, tức là rất nhiều tài sản đó. Vương tặc thủy hỏa, cập phi ái tử, bất năng tán diệt. Tức là gì? Ở đây á, ý nói là điều thứ nhất đó là gì? Tài sản của mình á, nếu mà xa rìa được rồi trộm cắp á, thì mình tài sản dồi dào đầy đủ, không bởi tiêu tán bởi vua, bởi giặc cướp, không bị nước lửa làm trôi hay là thiêu, không nạn lửa như cháy nhà rồi đó, không bị, cho đến là bị gì, bị con không có yêu, tức là con bất hiếu, nó lấy tiền của mình đó, không bị như này. Ở đây là chúng ta học trong kinh Vương Thọ, quý vị nhớ là tài sản là của năm nhà không, quý vị nhớ không ạ? Đó, tức là tài sản là thứ nhất là của nhà nào, của vua là hồi xưa đó, thời xưa là ở Ấn Độ đó, hoặc là vua có quyền nói là cái tài sản đó của ta là lấy thôi. Ví dụ như cái kho tàng đó, ở Ấn Độ đó, quý vị khai quật được cái kho vàng, mỏ vàng của vua chứ không phải của mình, không được lấy, cho nên là tài sản là của vua. À, đó, rồi tặc là giặc cướp, tới nó cướp, cho nên là cũng mất. Rồi thứ ba nữa là nước là gì? Lũ lụt cái là tài sản nó đi mất tiêu, đúng không? Đó, nó hư mất. Thì đó là tài sản thứ ba. Thứ tư là lửa là nạn cháy thì bây giờ là thời nào chả có, đúng không? Mỗi khi mà hỏa hạn lên là tài sản nó tiêu thiêu rụi. Và thứ năm là đứa con bất hiếu. Con bất hiếu là nó lấy tài sản mình, con nó không có hiếu mình, nó không có thương mình á, nó lấy tài sản mình nó xài hết á, nó đó thì nhiều. Cho nên nếu mà quý vị xa lìa trộm cắp á thì sẽ không bị năm nạn này, quý vị hiểu không ạ? Năm nạn đó không bị, tức là mình sẽ không bị lũ lụt làm cho mất tài sản, mình sẽ không bị nhà cháy hay là để mất tài sản, mình cũng không bị tài sản mình bây giờ gọi là không bị quy hoạch vô tài sản của nhà nước, không bị, mình cũng không bị giặc trộm cướp đó, cho nên là mình không bị, và mình cũng không có những đứa con bất hiếu nó lấy hết tiền của mình, nó lấy tiền của mình. Cho nên là gì? Nhân quả là do mình gây đời trước, bây giờ mình phải chịu trả nợ thôi, đó không? Cho nên là mình cứ giữ được cái này thôi thì đời đời dù chưa ra khỏi sanh tử luân hồi mình cũng được an vui. Đó, như nói đây là, cho nên pháp thập thiện đó, rất quan trọng quý vị, thấy không? Và nếu như đời này mình giữ được á, mà quả báo đời quá khứ nó đến á thì nó cũng nhẹ hơn, tại vì nó ít rồi, mình đã gây được cái nhân tốt rồi. Đó, cho nên tại sao ở đời có những người bị cái này, người bị cái kia, tại vì mình cái những nghiệp đó mình gây ra. Ngược lại, nếu mình trộm cắp thì mình sẽ bị những nạn đó. Đó, đây là đại sư Hữu Ích ngày lật ngược vấn đề, nói là nếu mình giữ được không trộm cắp thì mình được như vậy, mà nếu mình không giữ mình trộm cắp người ta thì mình bị quả báo ngược lại, tức là tài sản mình dễ bị bổ sung vào ngân quỹ mất, dễ bị cướp giặc trộm nó lấy mất, hoặc là bị nạn lửa là cháy mất tiêu, hoặc là lửa nó lụt nó làm hư, cho đến những đứa con nó không có hiếu nó lấy nó chiếm đoạt vân vân đó. Cho nên là nhân quả rõ ràng tự nhiên như thế thôi. Trong kinh Vương Thọ nó là tự nhiên cử cử quỳnh chung chung, đúng không? Thiên đạo thi trương á, tự nhiên cử cử, tức là cái quy luật của tự nhiên, quy luật của trời đất, tức là quy luật của nhân quả, nó vận hành nó tự nhiên, nó uốn nắn, nó sẽ khiến cho như thế. Nhị, đa nhân ái niệm thọ niệm, tức là điều thứ hai là nhiều người nhiều người thế nào. Cái chữ thọ đây á, ta tra từ điển có nghĩa là vân theo hay là dung nạp, dùng. Thì ở đây á, mình dịch nghĩa ra thoáng chút là nhiều người thương mến, yêu mến. Quý vị mà không trộm cắp thì người ta thương quý vị, đúng không ạ? Quý vị đến đâu người ta biết, quý vị lịch sự rồi, đàng hoàng rồi, ai sợ mất tiền đâu, không có chuyện gì cả. Thiền gia á, nhớ hồi xưa sau khi biết Phật pháp á, thì đang rất là giữ cái giới này. Đó, cho nên là sau này á, mỗi lần á, Thiền gia kê khai mà lịch dạy mà dạy dạy các cái chương trình mà dạy dạy hơn, ví dụ như ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học vân vân á của trường á, là Thiền gia chỉ kê khai đúng thôi chứ không bao giờ thì thiếu, cho mình thiếu thôi chứ không bao giờ mình kê khai dư. Cho nên á, cái kê khai á, mà cái thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó sau này phát hiện là ủa sao mình cái kê thấp thấp hơn cái số giờ thực tế, hoặc là thấp hơn cái số giờ của những giáo viên khác. Cho nên mấy năm sau đó họ biết rồi, cái cứ mỗi lần đưa lên là họ diệt, không mình không mình coi nữa. Đó, tại vì tin tưởng mình làm rồi, mình làm năm nào cũng vậy, mình cũng cái nhìn vô đó là biết mình thằng trang chắc chắn, gọi là chắc chắn nó làm đúng, không có vụ sai, không bao giờ ăn gian. Chứ không phải mình khai mình dạy có 10 tiết mình kê ra 14 tiết 16 tiết, không có, không có, mình chỉ kê đúng thôi, mình nhớ mình ghê. Có khi mình không biết cái bữa đó mình có dạy không, không nhớ thôi khỏi ghi đó. Cái nhiều khi quên đó quý vị, tại vì có cái sổ mà không ghi là quên là thôi khỏi ghi thôi, không có bằng chứng mình mới không biết nhớ thôi, mình thiệt có hai tiết cũng chẳng bao nhiêu đó, cũng hai tiết không bao nhiêu, bỏ bỏ ngày hôm đó. Thì như vậy thì dân cái hồi nhiều hồi trước mình không biết Phật pháp á, mình có thể ăn gian, bây giờ mình trả lại là quê đó, cứ tính vậy. Cho nên cái thường như vậy đó, tức là mình cứ làm như vậy. Cho nên á, điều này thì đồng tu ở hải ngoại á, hay cái có trốn thế á, thì thiền gia khuyên là nếu mà mình là người thật sự tu hành á, đừng có trốn thế, thì từ về sau á, tài sản mình nó càng ngày càng nhiều, đảm bảo luôn, tin sâu nhân quả, hãy tin đi. Tại vì thật ra thế đó là quý vị trốn á, thì là mình ngân sách nhà nước nó hụt, còn mình nghĩ là mình đóng thế cho nhà nước đi, thì tiền nhà nước rồi cũng lo cho xã hội thôi, tiền lo cho xã hội thôi, thì tự nhiên cái tiền đó nó sẽ trở thành phước báo của mình, mà mình lại tâm niệm rằng à mình đây là đóng góp cho xã hội, thì có tiền đó nhà nước nó hoạt động đúng không? À, còn những nhà nước người ta đem dùng cái đó, có tất nhiên như Mỹ ăn được cái tài trợ cho Ukraine đó, toàn là bom đạn không, thì cái đó tất nhiên là nghiệp, nhưng mà bây giờ mình cũng phải đóng góp thôi chứ. Bây giờ biết sao được, đó là nghiệp của chúng sanh mà. Thì nếu mình không đóng góp thì ngân sách của nước nó cũng thiếu. Nhưng mà đó là nghiệp, bây giờ nghiệp sát sanh, bây giờ là nghiệp chiến tranh, thì bây giờ chúng sanh chịu thôi. Chứ mình đóng vô, mình không có tác tâm là, đừng có tác tâm là tôi đóng vô để cho nước Mỹ đem vũ khí qua bên đó. Không, mình không nghĩ như vậy. À, thật ra mình đóng thế rồi đất nước nào chẳng mua vũ khí quý vị. Nước nào cũng mua vũ khí đúng không? Nước nào cũng sử dụng vũ khí. Nên là đó là gì? Nghiệp của chúng sanh. Phải chịu thôi. Nghiệp của chúng sanh mình phải chịu thôi. Chứ còn mình cố gắng mình tác tâm tốt, ráng làm những điều tốt, thì tự nhiên kết quả báo sẽ tốt. Đây là điều thứ hai được nhiều người yêu thương, yêu mến. Tam, nhân bất khi phụ. Cái là người không có gì dối lừa phản bội. Chữ khi là dối, còn chữ phụ là quay lưng lại đó, mình phản bội. Cho nên tại sao có những người phản bội mình, dối lừa mình? Tại vì mình cũng trộm cắp đúng không ạ? Đời quá khứ mình có trộm cắp, cho nên đời này mình bị nhân quả này. Tứ, thập phương tán mỹ, tức là mười phương khen ngợi á, khen ngợi mình, tán thán khen ngợi. Ngũ, bất ưu tổn hại, tức là năm là gì? Điều là không có bị lo lắng, không có bị tổn hại, tức là tự nhiên tài sản mình nó cũng không, mình không có lo phiền nhiều, đời mình an vui, mình làm sao nó tự nhiên tiền bạc nó sẽ đầy đủ, không có bị hại. Lục, thiện danh lưu bố, tức là tiếng lành được truyền xa, tức là mình được tiếng tốt truyền khắp nơi. Thất, sử chúng vô ý, tức là ở giữa chỗ đông người á thì không có sợ sệt. Cho nên là cái nghiệp này, nếu mà mình giữ được nghiệp này, tự nhiên ra chúng đông người không có sợ sệt. Bát, tài mạng sắc lực an lạc biện tài, tức là gì? Điều thứ tám đó là gì? Đối với nói tài là tài sản, mạng là thân thể, sắc là thân là cái tướng tướng tốt, lực là sức khỏe đó, thì được an lạc và biện tài, tức là mình có được an lạc và biện tài. Hay nói cách khác là tài sản nè, thân mạng nè, dung sắc, là dung mạo hình sắc của mình á, sức khỏe và an lạc biện tài, mình có biện tài. Cho nên những người có biện tài người ta giữ giới này. Quý vị muốn thuyết kinh giảng pháp đúng không ạ? Quý vị nói được sao nhiều người nghe đó, biện tài đó phải giữ giới này. Nên là những người giữ giới này á, thật họ có thể làm pháp sư đúng không ạ? Chứ không mình không giữ giới này người ta không nghe. Nên là để thành tựu bất cứ pháp nào trong đường giải thoát đều phải tu từ căn bản, tu từ thập thiện. Trên nói Phật nói cho Ma Tiền Căn nói nha, đó ở trên nó nói rõ là cái pháp này là pháp căn bản, cho nên mình phải tu từ những điều căn bản, chứ không phải mình nói ra một hồi mình không giữ cái này thì mình khó đời sau. Quý vị muốn làm pháp sư phải không, muốn làm độ chúng sanh phải không, thì phải tu từ đây. Cụ túc vô khuyết, tức là đầy đủ không có thiếu. Đó, như vậy ở đây ý thứ tám này còn ý nữa, đó là gì? Như vậy có nghĩa tài sản quý vị sẽ không thiếu nè, mạng sống của quý vị cũng tốt nè, dung mạo cũng sẽ đẹp nè, sức khỏe cũng tốt nè, rồi quý vị được an lạc là đời sống sẽ an lạc, và quý chúng ta sẽ được biện tài, tức là có khả năng nói tốt đó, cho nên là đầy đủ không có thiếu. Cửu tức là điều thứ chín, thường hoài thí ý, tức là thường ôm lòng bố thí. Cái tâm ý, ý là cái tâm ý đó, tâm ý cái ý niệm mình bố thí, tức là mình sẽ giúp cho người ta. Thập mạng chung sanh thiên, tức là sau khi mạng hết thì sanh lên cõi trời, quý vị thấy không? Giữ được giới không trộm cắp cũng sanh lên cõi trời. Nếu mà mình tu tịnh độ thì sao? Quá tuyệt vời, tại vì mình nhân để được lên cõi trời rồi, bây giờ mình niệm Phật cái vãng sanh rất dễ, bị tỉnh táo, mình sẽ không có bị lu mờ, bị sáng suốt. Cho nên ai mà biết Phật pháp từ nhỏ đó rất là lợi, giữ được 10 thiện luôn ngay từ nhỏ thì đến trọn đời phải nói dù không có được vãng sanh cũng ít nhất cũng được được gì quý vị, được sanh thiên, được lên cõi trời đó. Cho nên là gì, rất là tuyệt vời luôn. Vậy mà mình không không có không nỗ lực thì là hơi uổng đúng không quý vị? Đó, cho nên là bây giờ mình biết rồi, mình ráng giữ giữ giờ đến cuối đời vẫn còn tốt. Còn hồi xưa quá khứ xưa con đã tạo bao nhiêu các nghiệp đều do vô thủy sao sân si, tức là không biết. Bây giờ biết rồi ráng sửa nha. Chứ không phải là mình kêu thôi con biết rồi, con lỡ rồi con tạo tiếp, tạo tiếp thì nghiệp nặng hơn. Ráng. Thị vi thập đó là 10. Nhược năng hồi hướng A nậu đa la tam miệu tâm bồ đề giả hậu thành Phật thời đắc chứng thanh tịnh đại bồ đề trí. Thế là nếu mà có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đạo thành Phật đó, thì sau khi thành Phật mình được chứng được cái gì đây? Chứng được cái trí bồ đề, đại trí bồ đề thanh tịnh. Tức là đại trí bồ đề của Phật đó, đây là chính là Phật trí đó quý vị. Như vậy quý vị muốn tuy là giữ giới trộm cắp thôi đây, cái đó không phải giới mà là giữ được trộm cắp thôi, không trộm cắp, quý vị được trí tuệ đó quý vị. Cho nên những người có trí tuệ là không phải ráng giữ, muốn có trí tuệ giữ trộm cắp nha. Đây nói hay không? Đây đại bồ đề trí của Phật thanh tịnh nè, thanh tịnh đại bồ đề trí, tức là trí giác ngộ bồ đề của Phật đó, hay là chúng ta tính là hậu đắc trí và gì, một căn bản trí, hậu đắc trí. Còn nếu mà nói theo di thức học là mấy trí, tứ trí bồ đề đó. Cho nên là gì, tưởng chừng như không liên quan, đều có liên quan hết đó quý vị. Cho nên là muốn trí tuệ thì sao, thì hãy cố gắng là làm việc như thế ha, cố gắng giữ gì không trộm cướp đó, chúng ta đều phải giữ như vậy. Như vậy điều thứ hai đây, nếu mà chúng ta đánh vô cái dấu dấu hoa thị gọi là hoa phán, chắc thì Trang nghĩ là lần sau á khi giảng xong mà để in ra sách để cho người đời nay dễ hiểu, chàng trai đang làm cái hoa thị, là làm cái mục vô là khoa phán. Khoa phán tức là ghi ở đây sẽ là công đức của việc xa lìa. Xa lìa gì quý vị? Không trộm cắp. À, xa lìa trộm cướp. Đó. Đó, xa lìa việc trộm cướp thì mình được công đức như thế nào? Đó lại nói. Lại nữa Long Vương, nếu xa rời sự trộm cướp thì được 10 pháp giữ được niềm tin. Những gì là 10? Một là tài sản dồi dào đầy đủ, không bị tiêu tán bởi vua giặc nước lửa và con bất hiếu. Hai là được nhiều người yêu mến. Ba là không bị lừa dối phản bội. Bốn là được 10 phương khen ngợi. Năm là không bị sầu lo tổn hại. Sáu là tiếng tốt truyền xa. Bảy không sợ ở nơi đông người. Tám là tài sản thân mạng, dung sắc sức khỏe và an lạc biện tài, hay là an lạc biện tài đều đầy đủ không thiếu. Chín là thường mang tâm bố thí. Mười, khi mạng chung sanh về cõi trời, đó là 10. Nếu có thể đem hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật chứng được trí thanh tịnh đại bồ đề. Nên là chúng ta phải phải hiểu được trí thanh tịnh đại bồ đề, như vậy là phải được có trí tuệ, đúng không ạ? Cho nên là bây giờ mình muốn được những cái điều gì tốt lành thì ráng tu từ 10 nghiệp thiện. Chúng ta phải hiểu được điều đó. Cho nên là bữa nay chúng ta đã đi được 2 điều nghiệp thiện rồi. Chắc là được rồi đúng không ạ? Mỗi bữa chắc chúng ta học bao nhiêu chứ học nhiều quá là không nhớ. Bây giờ thấy nhiều điều là ít quá, mà mỗi điều là có 10 điều. Như vậy là 20 điều tốt lành. Nếu như giữ được 2 điều mà mình được tới 20 điều, lợi nhiều, hại ít? Không có hại, toàn là điều lợi không. Cho đến thành đạo vô thượng bồ đề, ở trên á, thì được cái gì? Được thân tự tại, mạng tự tại, còn dưới là coi như trí tự tại đó. Cho nên á, điều muốn tu được những cái gì xa vời thì phải từ những điều căn bản cả. Cho nên những người á, cho đồng tu chúng ta, đặc biệt là đồng tu tịnh độ, không học bộ thập thiện thì thiếu sót lớn. Sở dĩ vừa rồi học bộ thập thiện của Hòa Thượng Tịnh Không rồi mà vẫn thiếu sót là biết tại sao? Vì không học phần dịch nghĩa. Chỉ đọc âm Hán không à đó, người ta dịch, người ta không có dịch cái phần nghĩa này. Cho nên quý vị không thấy công đức gì hết, không thấy cái quả báo gì cả, nó không rõ. Đó là tại sao nó hạn chế khi mình học ngôn ngữ mà người ta dịch, người ta phiên dịch, người ta phiên dịch âm Hán không, người ta không có dịch cho mình nghĩa, mình đọc âm Hán không mình đâu có hiểu gì đâu. Nhưng nếu mà mình dịch nghĩa ra thì rõ ràng, từng chữ từng câu rất là rõ ràng, lợi ích lớn như vậy tự nhiên mình sẽ giữ. Đó, cho nên có người hỏi tại sao phải học cái này, học cái này, nó đương nhiên mà không. Đối với những người mới tu nên học bộ này. Bởi vì sao? Học bộ này để mình thấy lợi ích. Người ta chưa nói phát tâm bồ đề, Phật cũng nói rõ ràng, nói bộ này Phật giảng khế cơ cho chúng sanh nào ở dưới long cung và xuất sanh là chính. Và chúng ta cõi người thông thường chúng ta chỉ thấy những liều lợi ích trước mắt mà chúng ta giữ. Lợi ích trước mắt là giàu có, là bình an, là khỏe mạnh, là sống lâu, là thân thể tốt đẹp. Đó, những điều này và lợi ích trước mắt thì giữ được. Rồi sau đó Phật cũng từ bi lắm, các ngươi muốn sanh về cõi trời, Phật đưa về cõi trời để ở điều thứ 10, điều cuối cùng. Đúng không? Và tử được này cũng sanh về cõi trời là cao hơn chút. Nếu như tâm các người mà rộng hơn thì Đức Phật nói các người hãy chịu khó, các ông, chúng ông hãy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. A nậu đa la tâm hiệu tâm bồ đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì tức là hồi hướng thành Phật, thì cũng chứng được quả vị Phật, mà sau khi thành Phật thì được cái gì? Trí Bồ Đề, được gì? Mạng tự tại. Cho nên những điều này nói thì đơn giản, nhưng mà nói rộng ra thì không thua gì kinh Hoa Nghiêm. Vì sao? Vì quý vị muốn được mạng tự tại, quý vị tu đây, đúng không ạ? Quý vị thấy, và quý vị muốn được gì? Trí tự tại, hay là hậu đắc trí, hay thành sở tác trí, hay những trí vì mà nói trong những bộ kinh khác, đều phải tu từ đây. Cho nên một bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo vẫn không kém gì những bộ kinh khác. Chúng ta cố gắng duy trì, cố gắng giữ. Cho nên là việc học một bộ cao và một bộ thấp, thật ra bộ này không thấp đâu quý vị, để cho Thiện Căn giảng, mà Thiện Căn giảng nó cũng ngang Hoa Nghiêm thôi. Nhưng mà vì chúng ta giảng, cố gắng giảng thấp để chúng ta hành từ từ thấp. Đó, còn ở bộ kia thì chúng ta cố gắng đang là bộ này thấp rồi thì bộ kia giảng vừa vừa đó, nên nâng cao chút để chúng ta hành trì cao. Cho nên điều hay hết, và quý vị nào mà có duyên nghe được bộ này rồi thì mai mốt đợi hết bộ này Thiện Căn hy vọng là chúng ta có duyên, chúng ta sẽ học mà di thức học. Di thức học thì càng dễ nữa, dễ tu, dễ học, nó phù hợp với thời hiện đại, càng dễ để mà ứng dụng vào, mình càng hấp dẫn. Nhưng mà bộ này đi hơi chậm. Thì nhân nhìn sơ sơ này, bộ này thì chắc giảng cũng phải mấy chục buổi mới hết. Hôm nay đã là buổi thứ 9. Nếu như theo lịch là một nửa tháng dạy, chia sẻ một lần. Lần trước đáng lẽ giảng rồi, nhưng mà lần trước mấy cái buổi đó làm buổi dạy chia sẻ phân pháp làm Phật, cho nên mất một buổi. Thế khi nào nó sẽ bù lại, chúng ta sẽ chia sẻ như vậy. Nếu một tuần hai buổi thì 20 tuần là 40 buổi. Bộ này chắc cũng cần 50 buổi, 50-60 buổi nếu mà đi nhanh. Tức chỉ có cái dài ở phần Phạm Võng Bồ Tát Giới thôi. Còn nếu mà học chừng 20 buổi chắc là hết được tới giới bình thường rồi. 20 buổi đến 30 buổi là hết mấy cái phần giới rồi, mấy phần giới quan cơ bản rồi, là đủ rồi. Đó là ngũ giới đầy đủ nè, Bát Quan Âm giới được rồi nè, rồi là rõ ràng rồi. Còn Bồ Tát giới thì chỉ có Phạm Võng Bồ Tát giới hơi dài, rất là dài, và thậm chí sâu nữa, cao nữa, và học cái đó hơi khó thôi. Chứ còn khó thì khó với những người mới thôi, chứ còn ai mà học Đại Thừa rồi lâu rồi thì bộ đó cũng chẳng khó, cũng không có gì. Mấy giáo pháp tạng thông biệt viên cho đến các tâm, các quả vị Phật, Bồ Tát và vân vân thì mình học cũng không khó. Cho nên Thiện Căn coi qua thì bộ này cũng không quá khó, và nó ngắn hơn. Quý vị thấy bộ này cũng ngắn hơn, tài liệu cũng nhanh, mà chúng ta đi đến trang thứ 79 trên 300 mấy trang rồi. 79 ở đây là do chúng ta viết chữ vô nên là nó nhiều vậy, chứ nó không có nhiều. Đó, và phần sau vẫn còn hấp dẫn. Thì thôi, hôm nay chúng ta đến đây là dừng ở đây được rồi quý vị ha. Hy vọng quý vị nghe được cái này, bộ này hoan hỷ bổ sung phần thiếu khuyết trong việc hành trì của mình. Mình hành trì từ những điều căn bản thì được lợi ích. Thiện Trang thì nói là cố gắng nửa tháng sẽ chia sẻ bộ này một lần. Thì một tháng chúng ta học được hai lần. Thì chúng ta học mà chắc hơi chậm một chút, nhưng mà nó sẽ cũng hết. Hoặc là lúc nào mà bên bộ kia cao quá thì mình hãy xuống bộ này để cho nó cân bằng. Chứ đồng tu mà học bên bộ khoa chú thì cao quá, kinh vườn thọ khoa chú tiện giảng cao quá thì mình chóng mặt, thì mình lại đem bộ này hạ xuống đó, thì nó vừa. Thật ra bộ này giảng lên nó cũng cao được thôi, nhưng ở trên đó nói về tâm đó, thì cái đoạn đó mà giảng thì nó tương đương với kinh Hoa Nghiêm, hay là tương đương với những bộ kinh Đại Thừa khác, không khác gì. Đoạn này nếu nói mà giảng rộng ra đó, thế nào là thanh tịnh đại bồ đề trí, thì phải giải thích nguyên cả kinh Hoa Nghiêm ra, đúng không ạ? Phải giải thích cái đó. Hoặc là trên cái mạng tự tại, thế nào là mạng tự tại, rồi nhân để tu mạng tự tại đây, nhưng mà thế nào, quả như thế nào, vân vân, thì mình mở rộng rất là rộng. Nhưng chúng ta chỉ mặc mục tiêu là học vừa phải để mọi đồng tu có thể theo kịp. Chứ nếu mà đưa lên cao quá là nhiều đồng tu nản, là bỏ mất, uổng mất pháp duyên, chúng ta không học được thì uổng. Cho nên là học giới luật á quý vị, giới luật không có được sáng tạo, giới luật là học sao biết dạy. Không phải những môn khác thì mình được quyền sáng tạo, còn giới luật thì không. Đại thừa thì được có thể là mình nói rất là đã, đúng không? Còn đối với giới luật thì cứ biết dạy, Phật dạy vậy thì mình học dạy thôi. mình không có thể nào sáng tạo gì. Phật nói rồi, chỉ có Phật mới chế giới thôi, Bồ Tát cũng còn không chế giới được. Cho nên là chúng ta là phàm phu, chúng ta cứ theo Phật nói sao, mình làm vậy, mình học vậy là được. Thì thôi, thời gian hôm nay chúng ta đến đây hết rồi, chúng ta xin tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị vào hôm khác. Tuần tới Thiền Trang xin phép nghỉ bữa thứ tư, để vì bữa nay coi như bù vô bữa thứ tư rồi, quý vị nghe cho hai bữa một tuần là được. Thứ tư để Thiền Trang dành thời gian làm các video của bộ dịch của Thiền Trang. Dạ, A Di Đà Phật, mời chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.